nay chúng ta học sang phần là thập hồi hướng, tức là 10 pháp hồi hướng. Pháp thứ nhất là cứu độ nhất thiết chúng sinh, ly sinh tướng hồi hướng. Cứu độ nhất thiết chúng sinh. Lê sinh tướng hồi hướng. Thế nào là cứu độ nhất thiết chúng sinh, ly sinh tướng hồi hướng? Cứu độ nhất thiết chúng sinh có nghĩa là cứu độ hết thảy chúng sinh. Từ nhất thiết có nghĩa là hết thảy, cứu độ hết thảy chúng sinh. Ly sinh tướng hồi hướng, ly tức là rời, là lìa. Ly sinh tướng tức là không chấp vào gì, không chấp vào cái tướng, cái tướng hồi hướng cả. Không chấp vào tướng hồi hướng. Hàng Bồ Tát tu đến cái vị thập hồi hướng này, tức là vị thứ 40, vị thứ 41. Vị thứ 31. Vị thứ 31 này. Các vị Bồ Tát tu đến thập hồi hướng, tu đến vị thứ 31 này, thì bắt đầu chúng ta thấy là đem các công đức lành và các việc Phật sự để hồi hướng cho hết thảy chúng sinh. Nhưng mà điều quan trọng đó, đem tất cả những công đức đó hồi hướng cho chúng sinh, nhưng mà thì không chấp vào cái tướng hồi hướng đó, không chấp vào tướng hồi hướng đó. Chúng ta ở thế gian đó, thì thường thì chúng ta thấy là làm công việc gì thiện đấy, là được việc công gì, việc gì thiện và tốt lành đấy, tốt đẹp một chút đấy, thì thường nào là báo chí này, truyền hình này, rồi quảng bá thì cái việc lành của mình, đó cũng là cái việc tốt thôi. Nếu mà theo xét về pháp thế gian đấy, làm như vậy để cho nhiều người khác họ thấy cái việc tốt lành đó, giúp đỡ được nhiều người đó, để cộng đồng đó, thì cái việc đó việc tốt. Thì khi mà đưa ra như vậy thì nó cũng có một cái tác dụng lớn, đó là khuyến khích những người có cái tâm hướng thiện để cùng nhau làm những việc thiện thì cũng tốt thôi. Nhưng mà đối với thế gian, đối với các vị Bồ Tát tu đến cái địa vị này thì tất cả những cái việc làm thiện của các ngài, các ngài không chấp vào cái tướng thấy mình làm được việc thiện. Hay như ở trong bố thí ba la mật chẳng hạn, thì gọi là bố thí mà không gì, bố thí thứ nhất là không thấy gì, không thấy mình là người thí. Thứ hai là không thấy vật được thí, không thấy vật được thí, tức là cái vật để đem cho đó. Và thứ ba, không thấy gì người nhận bố thí. Đó, đây gọi là bố thí gì? Không chấp tướng. Không chấp tướng, thứ nhất là không thấy mình là người thí. Nếu mà bố thí mà thấy còn thấy mình là người bố thí á, thì đó là gì? Còn chấp vào tướng. Còn chấp vào tướng, công đức đó có công đức, nhưng mà công đức gì? Công đức hữu vi. Ở trong gì? Vẫn ở trong tam giới cả. Phúc lớn nhất thì nên sinh lên quái trời, phi tưởng, phi tưởng xứ là hết. Nếu như mà bố thí nhiều, công đức lớn, thì lên đó là hết. Cho nên hàng Bồ Tát vì muốn gì? Vì muốn xuất đi tam giới, và cũng muốn hướng cho chúng sinh xuất đi tam giới, tức là ra khỏi ba cõi lục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Cho nên hàng Bồ Tát bố thí và dạy chúng sinh bố thí thì lìa tất cả cái sự tướng, đem tất cả công đức hồi hướng thiện lành cho chúng sinh, nhưng mà không chấp vào nó, Cũng giống như là việc bố thí Ba La Mật vậy, không thấy mình là người bố thí, Nhân Đế không thấy vật mà mình đem bố thí cho chúng sinh kia, và Nhân Đế cũng không gì thấy chúng sinh đau khổ, nghèo đói, thiếu thốn kia, và nhận của bố thí của mình. Đó gọi là bố thí, nhưng mà lìa các tướng, lìa các tướng. Việc này phải các hàng Bồ Tát mới làm được, còn những chúng sinh bình thường khác thì thường không làm được. Cho nên các vị thấy là ở chùa chúng ta cái phần trừ rằng những vị nào mà công đức cúng dường chùa mà muốn họ chưa hiểu đạo, họ muốn là gì, muốn ghi sổ, muốn làm bia thì mới làm thôi, còn bình thường khác thì phần lớn các Phật tử đến chùa hiểu đạo thì toàn gì, con cúng dường thì con muốn Ba La Mật, không có muốn ai biết cả, không muốn ai biết. Đó là gì? Đó chính là họ đã hiểu một phần nào, cái việc làm của họ chính là gieo chính cái ruộng phúc điền của họ, gieo chính cho họ, chứ không muốn để riêng danh để ai biết cả. Mọi người biết đó, thì có thể là chuyện này chuyện nọ nó còn sinh ra, có thể mà gia đình họ mà gia đình gì, mà cả gia đình chưa được hiểu đạo và chưa được nhất tâm. Bây giờ họ phát tâm cúng khoảng độ tầm 100 triệu chẳng hạn, mà con cái có những đứa thì nó hoan hỉ, có những đứa không hoan hỉ, nó bảo là tại sao mà mẹ không chia cho chúng con, mà mẹ lại đem cái đó lên chùa, mang lên chùa cúng cái gì, mấy ông sư ông ấy sướng lắm, ông ấy ăn hết, ông tiêu hết, vân vân. Nó chỉ cần nó nói một câu như thế thôi chẳng hạn, rồi liền là gì, là người mẹ phiền não, mà mẹ phiền não của mình mà nhất tâm mình làm cái việc thật sự, thực tế là cái việc thật sự sư phụ làm như vậy, nhưng tại sao nó nói như vậy, và thậm chí là gì, hai mẹ con có thể còn xích mích với nhau đó. Cho nên chính vì thế cái việc Ba La Mật đó cũng để tránh gì, tránh cái tiếng thị phi và cái bất đồng quan điểm ngay trong gia đình của mình nữa. Nó được rất nhiều thứ. Còn các vị Bồ Tát, các ngài bố thí hoặc là hồi hướng cho chúng sinh tất cả các công đức, các việc lành, các thiện pháp các ngài đã làm được, nhưng mà các ngài ly tất cả những cái tướng đó, ly tất cả, rời tất cả tướng đó, làm được như vậy thì cái tâm của các ngài dần dần mới định hướng tới là cái gì, là viên mãn, là bình đẳng và viên mãn. Và cho nên đấy là cái ý nghĩa thứ nhất của cái của pháp thứ nhất là pháp hồi hướng, trong người pháp hồi hướng của Bồ Tát. Pháp thứ hai là bất hoại hồi tướng, bất hoại hồi hướng. Hai là bất hoại hồi hướng. Bất hoại hồi hướng. Thế nào là bất hoại hồi hướng? Các thiện pháp mà Bồ Tát tu hành được ở đến cái địa vị này thì là công đức đã vô lượng vô biên rồi, thường là hướng cho chúng sinh đến cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, hướng dẫn cho chúng sinh hành Bồ Tát đạo, trụ ở trong ngôi vị gì, bất thoái chuyển. Cho nên tất cả những sự hồi hướng của các ngài đều không còn hoại diệt và không còn bị pháp của thế gian nó lôi cuốn và nó chuyển động nữa. Ví dụ như là việc hồi hướng, làm những việc bố thí và hồi hướng mà còn có tướng chẳng hạn, mà còn thoái chuyển chẳng hạn, làm những việc tốt mà bị còn thoái chuyển. Ví dụ như ngày xưa trong kinh Thiền Ngu Kinh Hiền Ngu là một bộ kinh kể về những các câu chuyện về tiền kiếp của Đức Phật và các đại đệ tử của ngài. Phần lớn là những câu chuyện đó. Kinh Hiền Ngu có kể một câu chuyện về tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta tức là gì? Tôn giả Phu Tử. Phu Tử là ai? Chính là ngài Xá Lợi Phất. Tên tiếng Phạm là gì? Đọc là Sariputta. Dịch là Phu Tử. Dịch là Phu Tử và phiên âm tiếng Việt mình là Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất khi còn tại thế, Đức Phật có kể một câu chuyện mà ngài đem làm việc bố thí, nhưng mà do toàn thể còn chấp tướng, còn bị thoái chuyển tâm. Như thế này, ngài kể trong cái kinh đó rằng á, từ một kiếp xa xưa, rất lâu rồi, tôn giả Xá Lợi Phất với Đức Phật Thích Ca là cùng là phát nguyện là hành Bồ Tát đạo với nhau, hai người cùng làm bạn và cùng phát nguyện là hành Bồ Tát đạo. Nhưng mà vì sao tôn giả Xá Lợi Phất đến khi Đức Phật thành đạo mới chứng quả La Hán, còn Đức Phật thì chứng thành quả thành Phật rồi? Thế Đức Phật kể rằng á, vì ngày đó, một kiếp đó Xá Lợi Phất khi đó là cũng là một vị tu sĩ của vị Đại Bà La Môn, một vị đạo sĩ tu hành ẩn cư ở trong rừng, và cũng phát để phát nguyện hồi hướng bố thí và hồi hướng cho tất cả chúng sinh những cái gì nó cần, nó muốn. Thế bây giờ thì có một anh chàng thanh niên theo một tôn giáo khác, nó nghe thấy vị đạo sĩ kia phát nguyện như thế thì nó thử lòng xem có phải rằng tôn giả Xá Lợi Phất lúc bấy giờ là phát nguyện hành Bồ Tát đạo đã đến cái mức là Ba La Mật chưa, đã đến lúc là phát nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sinh những công đức hiện lành đến cái giai đoạn bất hoại chưa, bất thoái chuyển chưa. Cho nên á, cái chàng thanh niên đó đi đến và nói với vị tu sĩ kia rằng á, thưa trưởng lão, mẹ tôi là tuổi đã cao sức yếu, vì vậy hai con mắt của mẹ tôi đã bị hỏng, và bác sĩ họ bảo rằng á, bây giờ phải kiếm được đôi con mắt của người của cái bậc chân tu, tức là cái người tu hành chân chính á, sẽ thay vào đó thì con mắt của mẹ tôi sẽ được để sáng trở lại. Tôi nghe rằng mọi người đều ca ngợi về phẩm chất và đạo hạnh của ngài, và đặc biệt là cái sự hoan hỷ bố thí của ngài. Cho nên tôi đã đến để xin ngài cái đôi mắt để chữa cho mẹ tôi, không biết là ngài có hoan hỷ để bố thí cho không. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất vui mừng quá, có việc để làm rồi. Ta phát nguyện như vậy có việc để làm rồi. Và bây giờ thì hai bên thỏa thuận với nhau, và một ngày nhất định là sẽ đến lấy đôi con mắt của tôn giả Xá Lợi Phất mang về chữa cho mẹ. Rồi ngày đó cũng đã đến. Thì bây giờ thì cái vị anh chàng thanh niên kia đến, và lúc đầu là cũng cung kính, cũng đỉnh lễ, cũng tạ ơn, cũng nói rất nhiều những lời tốt đẹp. Sau khi móc tôn giả Xá Lợi Phất móc hai con mắt của mình ra đưa cho anh chàng thanh niên kia, anh chàng thanh niên mới cầm lấy cái đôi mắt đó và nói rằng tôi tưởng là mắt của ngài là mắt của bậc tu hành, là nó phải sáng như kim cương châu báu, không ngờ rằng mắt của ngài nó cũng chẳng khác gì mắt của gì những người thế tục bình thường khác, vậy làm sao mà có thể thay cho đôi mắt của mẹ tôi được. Mắt của ông cũng đầy là máu mủ và những chất nhờn bẩn thỉu như thế này, thay vào mắt của tôi thì mắt của mẹ tôi thì có khác gì mắt những người bình thường. Cho nên ông ngước chân xuống đất, không như thế mà ông để còn giẫm từng bịch cái chân lên, ông vừa giẫm vừa nói nữa. Tôn giả Xá Lợi Phất bây giờ nghĩ rằng á, chúng sinh càng cường khó độ, mình phát nguyện bố thí như vậy, nó đến nó ăn năn, nó tha thiết, nó xin cầu xin mình như thế, và mình đã nói rõ với nó cũng nói xin tận tình, xin bỏ mình rồi, hai bên thỏa thuận với nhau rồi, đến hôm sau, mấy hôm sau nó đến lấy như vậy. Hôm nay này nó vừa móc mắt cho nó xong, nó không đem cứu mẹ nữa, thôi không một lời cảm ơn không sao, thì mình đã phát nguyện bố thí rồi, nhưng nay nó lại vứt ngay xuống đất lại còn chê vai để biểu và dẫm đạp lên đôi mắt của mình như vậy. Cho nên tôn giả thấy là chúng sinh ở trong cõi thế này rất khó cứu độ, rất khó giáo hóa, can cường. Và bây giờ thì cái tâm bồ đề của tôn giả Xá Lợi Phất liền là gì ạ? Liền là gì? Thoái. Liền bị thoái. Vì ngài bị thoái mất nhiều, trải qua một thời gian lâu xa như vậy, và nhất quyết không hành Bồ Tát đạo nữa. Cho nên là khi Đức Phật Thích Ca thành đạo rồi, Xá Lợi Phất còn ở trong ngôi vị của A La Hán vậy, lúc đó mới phát tâm trở lại vậy. Đến lúc đó thấy Phật thành Phật rồi, trong Kinh Pháp Hoa nói là thấy Phật thành Phật rồi, Xá Lợi Phất mới lên đỉnh lễ Đức Thế Tôn và nói rằng là gì? Bạch Đức Thế Tôn, từ xưa tới nay con cứ nghĩ rằng là gì? Con đã tu hành chứng quả là hán rồi và sẽ vào Niết Bàn, thân thể thì già yếu. Chúng con nghĩ rằng đã chứng quả vô sinh rồi thì không còn phải làm gì nữa, vì vậy mà không muốn cầu học nữa, những cái pháp cao hơn nữa. Nhưng nay thấy Đức Thế Tôn ở giữa trong chúng hội này phóng đại quang minh, khắp châu thân đều tỏa ra ánh quang minh sáng rực, trang nghiêm như thế, chúng con thấy rất là vui mừng và hoan hỷ, và cũng muốn gì, cũng muốn được, sau này cũng muốn được kim thân trang nghiêm đẹp đẽ như Đức Thế Tôn, được trí tuệ và công đức viên mãn như Đức Thế Tôn. Nay xin Đức Thế Tôn này định vì chúng con mà thuyết pháp yếu, để cho chúng con cùng được pháp Bồ Đề Tâm như Ngài. Cho nên Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Thế Tôn mới tiếp tục phụ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, là vị thanh văn đầu tiên trong tất cả hàng đệ tử thanh văn được Thích Ca Mâu Ni Phật phụ ký cho thành Phật. Đó. Và sau khi được phụ ký rồi thì Xá Lợi Phất hoan hỷ vui mừng và phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo trở lại. Và Ngài nguyện là gì? Nguyện sẽ đi thế giới khác để hành Bồ Tát Đạo, không dám ở lại thế giới Sa Bàn này đâu. Đọc Kinh Pháp Hoa các vị sẽ thấy Xá Lợi Phất phát nguyện đi thế giới khác để hành Bồ Tát Đạo. Vì chúng sinh thế giới này càng cường khó nhiếp độ lắm. Ở lại thì sợ rằng Ngài lại bị thoái chuyển tiếp, cho nên nhất quyết không ở lại thế giới này. Còn các vị Bồ Tát tu thế này, học địa này, chúng ta thấy những sự hồi hướng của công đức của các ngài, những việc làm của các ngài là gì? Là bất hoại, hồi hướng tức là không còn thoái chuyển nữa. Bất hoại tức là không còn thoái chuyển nữa. Đó. Chúng ta học đến tiếp theo là vị thứ ba, đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Thế nào là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng? Chữ đẳng ở đây nghĩa là nhiều. Thế đẳng trong cái Hán này, chữ đẳng. Đó, chữ đẳng. Đẳng nhất thiết Phật. Chữ đẳng nhất thiết Phật. Đẳng nhất thiết tức là gì? Đẳng nhất thiết Phật tức là tất cả. Nặng nhất thiết Phật tức là tất cả chư Phật. Nặng tức là chỉ cho số nhiều. Đây là số từ. Trong chữ Hán tức đẳng là chỉ cho số từ. Chữ đẳng đây nó cũng tương đương với gì? Là vô lượng, vô biên. Có nghĩa là không thể. Chữ đẳng này nó nhiều, nó không nhất định. Con số lượng nó không nhất định, rất rất nhiều. Chữ nhất thiết là chỉ cho được hết thảy. Nhất thiết là chỉ cho hết thảy. Hết thảy thì hết thảy Phật. Nặng nhất thiết Phật tức là hết thảy chư Phật hồi hướng như thế nào thì các vị Bồ Tát ở hàng thập hồi hướng và ngôi thứ ba của vị thập hồi hướng này cũng sẽ hồi hướng như thế. Tất cả các đức Phật xa xưa đã thành Phật đó, và các đức Phật hiện tại đang thành Phật đó, rồi các vị Bồ Tát sẽ thành Phật ở đời sau đó, hồi hướng như thế nào thì các vị Bồ Tát hàng thập hồi hướng này cũng học và hồi hướng y như thế. Tu được bao nhiêu công đức, các ngài hồi hướng cho khắp tất cả chúng sinh để thành tựu gì? Phật độ của mình, quốc độ của mình, Phật độ của mình, thì các vị Bồ Tát này cũng chọn phương pháp hồi hướng y như thế. Đó, cũng y như thế, học theo các đức Phật. Tức là đây tức là phương pháp gì? Thầy đi trước làm thế nào thì trò đi sau cũng nhất tâm để y giáo cùng hành và làm như thế. Mà thậm chí là có những vị còn phát nguyện là phát nguyện hành gì? Hành rộng hơn như là gì? Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện từ Đức Phật gì ạ? Liên Hoa Mục Như Lai đúng không? Rồi các Đức Phật sau đó nữa. Và chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng còn phát nguyện thâm sâu hơn. Thâm sâu hơn. Vì cái phát nguyện của Đức Phật là thâm sâu rộng lớn, thể độ tất cả chúng sinh bằng địa. Ngài nói rằng là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vì không thể mất thành Phật đó. Nghĩa là chúng sinh chưa hết đó, chưa thành Bồ Đề, địa ngục mà còn một chúng sinh nào thì Ngài sẽ không thành Phật. Mà địa ngục phải hết sạch chúng sinh thì Ngài mới thành Phật. Thế qua đó thì chúng ta sẽ để bao giờ cho địa ngục hết sạch chúng sinh. Khi mà chúng sinh hết người này làm ác thì lại đến kẻ khác làm ác. Như vậy, gần như là Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ thành Phật được vì cái tâm nguyện gì cứu độ chúng sinh của Ngài. Cho nên đây gọi là các Đức Phật hồi hướng như thế nào thì các vị Bồ Tát cũng hồi hướng như thế. Hồi hướng giống như các Đức Phật. Rồi thứ tiếp theo. Thứ tư là chỉ nhất thiết xứ hồi hướng. Chỉ nhất thiết xứ hồi hướng. Chỉ ở đây nghĩa là đến. Chỉ nhất thiết xứ hồi hướng. Có nghĩa là gì? Hồi hướng đến gì? Đến tất cả các nơi, các chốn. Hồi hướng đến tất cả các nơi chốn. Thế nào là hồi hướng đến tất cả các nơi chốn? Ví dụ như là như Bồ Tát Địa Tạng đem công đức của Ngài để hồi hướng vào khắp trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhấn đến cho đến gì? Các quái quỷ thần, quái người, quái Atula, quái trời, thậm chí là gì? Công đức của Bồ Tát Địa Tạng hồi hướng về cả các thế giới cùng tình độ của mười phương chư Phật nữa, chứ không phải là chỉ hồi hướng ở trong quái Sa Bà này, trong quái Nam Diêm Phủ Đề này. Và các vị Bồ Tát chủ trong ngôi vị thứ tư của Phật hồi hướng cũng phải học các vị đại Bồ Tát và chư Phật và hồi hướng đến để công đức những việc Phật sự tốt đẹp của mình đến để đến tất cả nơi chốn. Nơi nào có chúng sinh khổ thì các ngài liền đi tới. Nơi nào chúng sinh có cầu thì các ngài sẽ cảm và sẽ có ứng ở trong đó. Chúng sinh có cầu thì các ngài sẽ có cảm và có đáp ứng cái lời cầu nguyện phù hợp với đạo đức và quy luật của nhân quả ở trong đó. Đó. Đấy gọi là đem hồi hướng đến tất cả các nơi, các chỗ, không có chỗ nào là chướng ngại và không có chỗ nào là không bao trùm và phủ kín cả. Thứ năm là vô tận công đức tạng hồi hướng. Vô tận công đức tạng hồi hướng. Chứ vô tận ở đây là gì? Là nhiều đến gì? Đến không cùng tận, nhiều đến không thể tính đến được. Vô tận công đức tức là công đức đó nhiều vô lượng vô chí tạng. Tạng ở đây tức là gì? Chí tạng ở đây còn đọc là tạng, tức là cái kho công đức đó. Vô tận cái gì? Cái kho công đức nhiều gì? Nhiều đến vô lượng vô tận, tức là ở đây chỉ cho những cái tạng thức a lại ra của chúng ta khi mà tu hành lên được cái địa vị thập hồi hướng Bồ Tát này, ở cái địa vị thứ 35 trong 52 ngôi vị của Bồ Tát này thì lên đến cái lúc này thì cái công đức của chúng ta là sâu dày, đã nhiều đến vô cùng vô tận rồi. Lấy cái công đức đó để hồi hướng cho chúng sinh. Ở trong Kinh A Di Đà nói là sao? Ở thế giới bây giờ chúng ta muốn đem công đức lành để hồi hướng cho chúng sinh có đủ để hồi hướng không? Thiếu nhiều lắm. Nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc, trong Kinh A Di Đà nói là xong. Trong khoảng thời gian bằng một gì ạ? Một bữa ăn. Một bữa ăn thì ở thế chúng ta mới được ăn cơm khoảng bao nhiêu thời gian? Cứ cho là 1 tiếng đi, đâu hoặc 1 tiếng rưỡi đi. Ăn chậm là 1 tiếng rưỡi là thường chúng ta đây khoảng độ. Chùa chúng ta là tất cả bắt đầu lúc ngồi vào niệm thực cho đến ăn khoảng độ thì 45 phút đến 1 tiếng thôi. Đó. Còn chưa đến 1 tiếng thì tôi cứ cho là 1 tiếng đi. 1 tiếng đồng hồ. Trong kinh Ni Đà nói là thời gian trong khoảng bữa ăn. Các vị thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nương vào công đức và uy lệnh của A Di Đà Phật, cũng như là công đức của bản thân mình do về đó chứng được quả vị bất thoái chuyển lên hàng thất địa Bồ Tát rồi, cho nên là dùng cái thần lực đó trong thời gian khoảng một bữa ăn, muốn những cái vật thực gì hay bất cứ một cái gì đó, y áo, phan lọc, bảo cái vân vân đó, đem đi để cúng, để cúng dường các đức Phật khắp mười phương, thì liền là có ngay. Và thường là liền cầm một cái y cách tức là cái gì, mình gọi là cái gì, cái giỏ hay là cái làn đó để sách đi chợ, người sách đi chợ, cái giỏ và cái làn y cách, tức là cái giỏ và cái làn cầm ở trên tay này, tức là cái vật cầm trên tay để đựng gì, đựng đồ ăn, thức uống và quần áo trang nghiêm, cái gì muốn đựng, muốn để vào đó thì liền có vào đó, để vào đó. Để đó để làm gì? Để đi cúng dường khắp mười phương chư Phật, thân thân vô số cúng dường khắp mười phương chư Phật. Cúng dường xong rồi lại đi, lại được nghe pháp xong rồi được các đức Phật đó giơ cánh tay vàng xoa đầu thụ ký cho chúng ta, nói rằng là gì? Các ông thật là khéo tu tập, khéo phát nguyện để sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp A Di Đà Phật. Và A Di Đà Phật chính là một vị, là một bậc thầy, là một vị minh sư, là một vị Phật gì có công đức và lòng từ bi rộng lớn trong tất cả các đức Phật khắp mười phương thế giới. Vậy vị Phật đó có thể dạy cho các ông đều gì, đều thành Phật, cho nên các ông phát nguyện về đó là rất là đúng đắn, vân vân, đại ý như thế. Và khen ngợi, tán thán, khen ngợi, nói cái sự phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc của chúng ta là chân chính, là đúng đắn, và chúng ta hoan hỷ quá về để tiếp tục tinh tiến tu tập và suốt ngày đi làm những công việc phúc thiện đó, đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh, lấy cái kho đức tạng công đức hồi hướng, lấy kho đức tạng công đức để hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thậm chí là gì, đi cúng khắp mười phương chư Phật thời gian chỉ trong vòng bữa ăn. Mà bữa ăn này còn gì, đi cúng dường rồi, cúng dường xong, nghe pháp thọ ký xong, trở về tới nước mình, thời gian mới chỉ bằng bữa ăn ở thế giới xa lạ chúng ta thôi. Vì sao lại nhanh như thế? Vì cái thần lực bất khả tư nghị vậy. Cái thần lực công đức và thần lực bất khả tư nghị của các ngài vậy. Đó, cho nên, đây gọi là vô tận công đức đạt hồi hướng. Thế các vị Bồ Tát lấy cái công đức ở trong gì? Trong cái tàng thức, trong cái kho thì cái kho tàng thức A Lại Ra đã thanh tịnh sáng suốt của các ngài đó để hồi hướng cho khắp tất cả chúng sinh ở trong mười phương thế giới, không có phân biệt và không có sự ngăn ngại, không có sự ngăn ngại. Và chúng ta bây giờ thì còn ngăn ngại nhiều lắm, chúng ta hồi hướng bây giờ thì còn rất nhiều sự ngăn ngại. Chúng ta tiếp sang vị thứ sáu là gì? Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Thế nào là tùy thuần bình đẳng, thiện căn hồi hướng? Tùy thuần, ở đây chúng ta thấy cái chữ tùy thuần, tức là gì? Tùy theo chúng sinh gì cần cái gì thì các ngài gì, các ngài liền là bình đẳng, các ngài liền bình đẳng để hồi hướng gì? Hồi hướng cái gì? Hồi hướng bình đẳng thiện căn, hồi hướng là đem những cái căn này bình đẳng để hồi hướng cho những chúng sinh ở trên thế gian này tu đến cái hàng thập địa, ngôi vị thứ 6 của thập hồi hướng này, thì chúng ta sẽ thấy là các ngài sẽ đem được tất cả các thiện căn để tùy thuận chúng sinh cần cái gì thì hồi hướng cho nó, đem cho nó cái hồi hướng này, tức là đem hồi hướng đem cho nó, cũng tương tự như là bố thí ấy. Đó, đem cho nó. Chúng ta bây giờ có những cái chúng ta biết rằng cho ấy, mọi người được nhiều quá thì mọi người sẽ lợi lạc. Ví dụ như bây giờ chúng tôi biết là cái đài niệm Phật ấy, cái đài nhỏ nhỏ nó khoảng độ 200-300 ngàn một cái đó. Bây giờ mà có điều kiện đó mà đem cái đài đó mà bố thí cho gì, cho các Phật tử mỗi người một cái, có các bài pháp bài giảng của gì, kinh Địa Tạng để vào đó, có bài giảng của kinh Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng Tịnh Không á, hoặc là bài giảng của Hòa Thượng Tiên Hóa, bài giảng của các vị tổ sư, bài giảng của Hòa Thượng Chí Tịnh vân vân đó, đem vào đó mà đem bồi dưỡng bố thí cho mỗi Phật tử một cái á, các Phật tử về nghe pháp thì quả là sướng vô cùng. Biết là làm được việc đó thì sẽ rất tốt, nhưng mà sao? Nhưng mà vì công đức của thì chúng tôi chưa đủ, cho nên thì chưa có thể muốn đấy, nhưng mà chưa có thể để có thì có cái khoản kinh phí lớn để làm tất cả cái đó. Vì nếu làm cái đó nó phải hết hàng tỷ đồng, chứ không phải là ít. Vì các Phật tử bây giờ, nguyên cái hôm qua tôi xem thì nguyên các cháu ở trong đội thanh thiếu niên, sinh viên Phật tử mà đăng ký ở trên câu lạc bộ á, đã có là khoảng độ 10.700 trên 700 thành viên rồi. Nguyên cái mạng thanh thiếu niên Phật tử đã có 10.000 trên 10.700 thành viên đăng ký sinh hoạt ở trong gì? Ở trong cái câu lạc bộ thanh thiếu niên sinh viên Phật tử. Còn với riêng các Phật tử của chúng ta, mỗi một pháp hội chúng tôi bình quân đi thi và cho khoảng độ tầm 300 người. Mà mỗi một năm là có 4 pháp hội, mà mở pháp hội từ năm 2012 tới đây, xem là bao nhiêu rồi, mấy năm rồi, 12, 13, 14, 15, 14 năm nay, à, 44, 16, khoảng 16 lần tổ chức pháp hội, đấy tôi tính ít như vậy thôi, còn nhiều hơn, mà tôi tính ít như vậy, 16 lần tổ chức pháp hội mà cứ bình quân nhân thêm 300 người thôi là bằng bao nhiêu rồi, hả, mấy nghìn? Mấy nghìn? 10 lần pháp hồi đó là 3.000 rồi đúng không? Đấy. Còn 6 nữa, 3, 6, 18, 4, 8, 8, khoảng 5.000. 5.000 cộng với trước đây khoảng độ tầm 10.000 nữa là khoảng 15.000 Phật tử đi tu. Và hơn 10.000 các bạn sinh viên, như vậy là khoảng độ hơn 20.000. Tôi cứ tính cho khoảng 20.000 đi. 20.000 chiếc đài như vậy. Mà nhân với khoảng độ 250 một cái thành bao nhiêu? Hả? Sơ sơ theo nào? Một cái 250, chục cái 2.500.000, trăm cái là 25 triệu, nghìn cái là 250 triệu, 10.000 cái 2.500.000. Như vậy 20.000 cái. Hả? Đó. 20.000 cái là khoảng 5 tỷ. Biết đấy, biết là làm được việc đó. Mỗi người một, mỗi Phật tử trong đạo tràng của chúng ta, một cái đài đó, để cho gì? Cho nghe pháp cả ngày cả đêm. Và nghe tiếng niệm Phật đó thì sẽ công đức lợi ích rất nhiều. Nhưng mà gì? Do cái thiện căn của chúng tôi trồng ở thế giới này chưa đủ để làm cái việc đó, chắc là cũng phải 5 đến 10 năm nữa mới có thể làm được. Tôi tin là 5 đến 10 năm nữa tôi có thể vô tư để làm cái việc đó. Vì cái thiện căn trồng từ bây giờ đến lúc đó thì nó sẽ đủ để ra hoa và kết trái. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ chẳng hạn, hơn 60 năm hành đạo bằng pháp của Ngài, cái thiện căn Ngài trồng cho vô số các Phật tử ở khắp các nước trên thế giới. Cho nên bây giờ Ngài muốn làm một cái việc như thế thì đối với Ngài rất là nhỏ, Ngài hô một cái là xong ngay. Vì năm 2013 tôi có 2012 tôi có sang bên Hồng Kông ấy. Sang bên Hồng Kông nhé, sang bên chỗ Hòa Thượng ấy. Người ta đóng một cái hòm công đức dài như thế này. Hòm công đức dài nó có 3 ngăn. Tôi vẽ lại nguyên ngăn đầu tiên này. Ngăn đầu tiên, ngăn thứ hai và ngăn thứ ba, 3 ngăn bằng nhau như vậy. Ngăn này là cúng dạng Tam Bảo này. Cúng dạng Tam Bảo. Đây là ấn tống kinh sách này. Bên này là cúng dạng gì? Cúng dạng Hòa Thượng. Trong ba cái này á, thì cái này lúc nào thì lúc nào cũng đầy và lúc nào cũng phải. Lúc nào cũng phải, mọi người cũng phải lấy cái gì, lấy cái que để chọc xuống. Chúng ta thấy Tam Bảo là quý nhất, tôn quý nhất. Nhưng mà cái này á, thì lúc nào cũng gì á, cũng vơi vơi thôi. Cái này á, cũng rất tốt, nhưng mà lúc nào vơi vơi thôi. Nhưng mà riêng cái này, thì lúc nào cũng đầy. Mấy cái cô nhân viên phục vụ ở đây nói rằng á, ngày nào cũng phải mở cái này, còn cái này thì có khi một tuần mới mở một lần. Nhưng mà cái này ngày nào cũng phải mở vì ngày nào cũng đầy. Vì sao không? Vì cái thiện căn, công đức và thiện căn của Hòa Thượng với chồng với chúng sinh quá lớn. Cho nên ấy, nó cảm gì? Cái đức của Ngài nó quá lớn, nó cảm. Chúng ta thấy con người hành đạo ấy, là chuyển bánh xe pháp. Tam Bảo tuy quý nhưng mà không có những vị tăng chân chính, không có những vị cao tăng đắc đạo xuất hiện để chuyển bài đạo pháp ấy, thì Tam Bảo sẽ bị gì ạ? Sẽ bị mai một. Cho nên ấy, tăng thì phải nương vào Tam Bảo thì mới có giới định tuệ, mới có pháp thân và mới có chỗ để tu tập. Nhưng còn ngược lại, Tam Bảo cũng phải nương vào những vị tăng mới thì mới triển dương, mới quảng bá sâu rộng được và bánh xe khá mới lâm chuyển được. Cho nên Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn, Ngài mới phó thúc cho chư tăng là để chịu trách nhiệm đem giáo pháp của Ngài để đi để quảng hóa, để truyền bá ở khắp mọi nơi. Giống như là gì? Lấy gì? Các vị tăng giống như là người cầm càng để đẩy chiếc xe khác của Đức Phật đi vậy. Đó. Để đưa bánh xe khác của Đức Phật đến, quay đến khắp ở trong các nơi, các chốn của nhân gian vậy. Cho nên bây giờ thì tôi thì công đức của tôi thì bắt đầu với gieo trồng có vài năm nay. Thì cái thiện căn đem hồi hướng cho chúng sinh là còn thì còn rất ít. Còn rất ít. Nhưng mà 5-10 năm nữa thì ai biết được trước là những cái này mình có thể không làm được, có thể làm được mà có thể làm rất dễ nữa. Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ Ngài đi tới đâu, Ngài bằng pháp tới đâu, cái việc đầu tiên Ngài vừa đi chưa đi tới đó thì có các hàng đệ tử đã đem cái băng đĩa giảng của Ngài này, kinh sách của Ngài này đến để pháp trước hết cho Phật tử rồi. Các Phật tử đến rồi đã biết được sơ sơ về Ngài như thế nào, đã được đọc sách của Ngài, đã được nghe pháp của Ngài rồi, hoặc đã cầm trên tay cái băng đĩa giảng đó rồi. Cho nên họ rất hoan hỉ, rất hoan hỉ. Lắng nghe ra chỉ khoảng độ tầm 1.000 người đến nghe pháp. Nhưng mà khi mà chúng sinh mà tâm của chúng sinh nhá, họ biết là nếu mà đi nghe pháp mà được thì một cái quà gì đó mang tính chất về pháp Phật á, với được một cái đĩa thôi, CD thôi, với bài giảng của cụ thôi chẳng hạn, thì người ta rất là quý, rất là quý. Nó không phải được tiền bạc, không phải được cái gì cả, mà thậm chí là những cái đài mà tôi nói đó, Hòa Thượng cũng đủ điều kiện và sang. Ngày xưa chúng tôi sang đó, mình không mang được thôi. Kinh sách chứ, ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Lấy bao nhiêu thì lấy. Băng đĩa giảng cũng thế, lấy bao nhiêu thì lấy. Rồi kể cả những cái vòng đeo tay này, vòng đeo cổ này, những cái hình ảnh này, ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Đó. Lấy vô tư. Thế hỏi mọi người trong đoàn này, có người lấy nhiều vắng ngại. Thế sang hỏi mấy cái cô phục vụ á, cái quầy lễ tân mới hỏi là hết bao nhiêu tiền, thì các cô bảo không, đây là Hòa Thượng không bao giờ bán và không bao giờ lấy tiền. Thế các Phật tử nhà mình mới bảo thì quen như Việt Nam mà lấy cái gì thì thường cũng gì cũng hay phát tâm công đức ấy mà,
Thế bảo vậy thì chúng tôi muốn công đức thì làm thế nào? Các cô bảo đấy, đi ra đấy, có ba cái hòm công đức, có ba ấy đấy, cũng rằng Tam Bảo, Ấn Tống Kinh Điển, cũng rằng Hòa Thượng. Lấy các thứ đó, nhưng mà có ai bỏ ở đây mấy đâu, bỏ ở đây một đồng, nhưng bỏ ở đây đến 10 đồng. Vì cái gì? Vì cái công đức, cái thiện căn của Ngài chồng với chúng sinh quá lớn, cho nên cái đức của các bậc chân tu sẽ cảm hóa được chúng sinh vậy. Đó. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta cũng có đủ đức để cảm hóa chúng sinh. Kiếp này không được thì phải làm để kiếp sau được tiếp. Cứ chịu khó mà hành Bồ Tát đạo thì sẽ cảm hóa được chúng sinh thôi. Đó. Đây chính là cái ý nghĩa tùy thuận bình đẳng, thiện căn để hồi hướng. Đó. Họ cần cái gì thì chúng ta đem cái đó để hồi hướng cho họ. Nhưng bây giờ chúng ta biết đấy, thầy vẫn biết đấy, nhưng mà cái lực thì chưa đủ, công đức và cái lực của mình chưa đủ. Bao giờ nó công đức và lực của mình nó khá, nó đủ lên rồi thì có thể vô tư để làm những cái việc đó. Thứ bảy là tùy thuận đẳng quán, nhất thiết chúng sinh hồi hướng.
Tùy thuận đẳng quán, nhất thiết chúng sinh hồi hướng. Thế nào là tùy thuận đẳng quán chúng sinh, nhất thiết chúng sinh hồi hướng? Cái tùy thuận chúng ta biết rồi, cái đẳng quán tức là cái đẳng là nhiều, quán tức là gì? Quán xét, dùng bằng cái tâm gì? Quán ở đây nó khác với quan, cũng là một chữ, nhưng mà chữ quán thì nó thường nhìn bằng gì? Nhìn bằng tâm, tức là dùng bằng nhìn bằng gì? Dùng bằng thiền định. Dùng bằng thiền định. Còn quan á, thì cao tột nhất là dùng bằng gì? Dùng bằng thiên nhãn. Thấp hơn là dùng bằng con mắt thì cha mẹ sinh ra của chúng ta này để nhìn. Còn quan gọi là quan sát, là nhìn. Còn quán thì là xem, ngồi là nhắm mắt lại để suy tư, để quán tưởng. Và khi mà thuần thục, tâm quán thành thuần thục thì nó sẽ hiện lên thành hình tướng, nhìn rõ được một một tất cả vạn sự vạn vật đều có thể quán được một cách rõ ràng. Đó. Giống như Đức Phật, Ngài sau khi đắc đạo thành Phật rồi thì Ngài thấy tất cả chúng sinh và nghiệp tính của chúng sinh ở khắp người phương thế giới giống như nhìn quả táo ở trong lòng bàn tay của Ngài thôi, không có gì khác biệt cả. Đó. Nhất thiết chúng sinh hồi hướng, tức là để tùy thuận theo tất cả chúng sinh nhé. Nó mong muốn cái gì mà mình quan sát xem nó mong muốn cái gì để hồi hướng cho nó. Các vị Bồ Tát ở trong địa vị này thường là dùng cái tâm bình đẳng để quan sát xem chúng sinh ở khắp trong thế giới này cũng như thế giới khác nó cần cái gì thì các ngài liền đem cho nó. Còn chúng ta bây giờ chưa đạt được cái đó thì chúng ta chưa quán được chúng sinh nó mong muốn cái gì. Tất cả chúng sinh thì nhất thiết chúng sinh, tức là tất cả chúng sinh thì có rất nhiều. Mà chúng ta biết là mỗi người thì mong một kiểu. Người này có thể đến chùa như lúc nãy tôi nói, Phật tử này có thể là thích gì ạ? Thích sách. Vì Phật tử này thích nghiên cứu thì họ gì? Thích sách. Còn Phật tử này thì có Phật tử thì không thích đọc sách. Mà chỉ thích gì? Nghe băng thôi thì sẽ cho họ gì? Cho họ biết. Dễ dàng. Nhưng có gì? Có những Phật tử không thích đọc mà cũng không thích nghe. Họ chỉ thích là gì? Họ được bình yên vô sự. Không muốn đọc, không muốn nghe, không muốn tu mà vẫn muốn bình yên vô sự. Thì chúng ta cho cái gì nhỉ? Cho cái gì đó để cho họ yên tâm. Có thể là chúng ta mà nghe cho họ để cái chú gì? Chú Lăng Nghiêm để họ đeo. Họ đeo. Và gì? Họ muốn như vậy. Các bạn sinh viên nói gì? Nó không muốn tu, không muốn niệm Phật, không muốn nghe kinh, không muốn nghe Pháp. Mình có mất nhiều không? Một cái chú như vậy có mấy? Có mấy nghìn, 2.000 thôi đúng không?
100 cái như vậy là có bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 200.000 hả? 200.000, vậy như vậy là 2.000 một cái. 2.000 cái chú đó đem đi về mình chỉ mất gì khoảng độ 15 phút hoặc tiếng đồng hồ. Đặt lên trên Tam Bảo làm lễ trì cho mấy tiếng đại bi, hoặc là tụng kinh cầu Phật gia hộ cho vào cái chú đó để nó đeo cho nó tránh được những cái tà khí bình thường thôi. Cái này nó chỉ tránh được những cái tà khí bình thường thôi. Ví dụ như cái con ma, con yêu mình tinh mình nó đi đường vân vân, nó nhỏ nhỏ thì tránh được. Nhưng mà gặp vào thiên ma và gặp vào đệ tử của thiên ma thì cái này bó tay không làm gì được. Đó. Vì cái sức gì? Cái sức cái năng lượng, mình gọi là năng lượng, cái công đức ở trong cái chú đó do gì mình hành trì mới được có một tí thôi. Mới được chỉ có 3 biến đại bi hay là chục biến đại bi thôi thì nó vẫn chưa nhiều, nhưng mà dù sao nó vẫn giải quyết được cái vấn đề đơn giản. Cái đi đường đi xá, ví dụ như là cái trường hợp phong ma quan ra trái chủ ở đầu đường xó chợ chẳng hạn, nó muốn nhập vào để nó kiếm ăn hay nó muốn làm cái gì đó. Khi mà nó muốn nhập vào thì nó thấy cái này phát sáng. Nó thấy cái này phát sáng ra và nói gì nó không vào được. Nó không nhập vào được và nó sợ nó phải cháy. Đó. Tương tự như thế. Thế cho nên á, mình thì thấy các bạn sinh viên lười học, lười tu, lười đọc sách vân vân thì cho nó muốn đứa một cái này. Thế là nó thấy. Rồi có đứa, các vị biết cái khóa tu ngoài được rồi không? Có đứa nó đến nó nói với ban tổ chức về năm ngoái con đến tu con được một cái này này, tức là cái chú Lăng Nghiêm đó. Năm nay con nhất định con phải đến con tu để lấy một cái đấy để về để cho em của con. Đó. Nhất định đến để tu để lấy một cái để cho em của con. Là như vậy là thì cái niềm tin của các bé vào cái chú Bình An này rất lớn. Do nó có cái niềm tin rất lớn như thế. Và cái sự thành tâm của chư tăng và thầy chủ trì làm lễ để gia trì vào đó cầu Bồ Tát Quan Âm, chư Phật Bồ Tát tiền thần ra qua gia hộ vào đó, thì đúng nó đeo cái chú đó nó thấy đi nha, nó đi đêm đi hôm hay đi đâu nó không thấy, thì nó không thấy hoảng sợ. Trước đây có khi nó đi nó nghe tiếng gió xào xạc nó nghĩ là vui có ma, thế là chạy là sợ. Nhưng bây giờ nó nghĩ là bên mình có cái chú của Phật rồi, thầy chủ trì chùa Khai Nguyên cho rồi, chư tăng cho rồi chẳng hạn. Vô tư đi, nghe tiếng gió thôi, đấy tiếng gió thôi, không có gì. Ma sợ mình hết, ma không dám nhảy vào mình nữa. Thế là nó được bình an, có gì đâu. Đó. Đó. Tâm tưởng thì sự thành mà. Đó. Cho nên đấy, mình bây giờ mới chỉ quán được cái nho nhỏ như thế thôi. Và công đức của mình, cái thiện căn của mình giao chúng sinh cũng chỉ gửi đến cái nho nhỏ như vậy thôi. Đấy là những cái thực tế ở trong cuộc sống. Chúng ta thấy là nếu mà quán xét được chúng sinh nó cần gì, để mình bình đẳng và cho nó thì phải đến cái hàng Bồ Tát thập hồi hướng này mới làm được. Còn chúng ta ở hàng phàm phu đang học hạnh của các ngài, đang học cái hạnh của các ngài thì chúng ta cũng có quán đấy, cũng biết đấy, tôi cũng biết đấy, nhiều cái tôi biết đấy, ngơ thế này thôi, như bò đội ngoán này thôi, nhiều cái biết hết đấy. À, nhưng mà biết, nhưng mà có những cái mình làm được, có những cái mình chưa làm được. Ví dụ như việc lớn thì chưa làm được, những việc nhỏ nhỏ thì mình đã làm được rồi. Có những bạn sinh viên đến tham dự khóa tu, tham dự khóa tu một khóa nào mà không có cái bùa bình an hay không có một chút cái quà gì á, nó lên nó hỏi ngay, nó bảo thầy ơi khóa trước thì có quà lưu niệm, khóa này không có tôi cũng con rồi. Thế hỏi muốn cái gì con, và con muốn khóa trước con được cái bùa bình an, rồi bây giờ con muốn gì, muốn cái vòng cơ, lại muốn cái vòng. Thế hỏi vòng trong tay con có rồi mà, con về con tặng bạn con rồi, bạn con lần này không đi được. Thế thế mình mới bảo là thôi khóa này chưa có, khóa này không có, có thể khóa sau hoặc khóa sau nữa con ạ. Đó. Vì sao mình biết là có cái đó thì rất tốt, nhưng mà cái khoản kinh phí để bỏ ra để mua khóa tu có khoảng độ tầm 800-1.000 sinh viên thì không thể cho một hai đứa được, cho đều, không cho đều là chúng nó tỷ nhau. Mà cái vòng đó thì nó khoảng độ thì tầm gì, nếu mà khoảng độ 800-1.000 cái ít nhất nó khoảng độ 30-40 triệu rồi. Nhưng mà mình chưa làm được về cái công đức và cái phúc báo của mình chưa lớn, chưa thể phủ kín hết được. Đó. Nếu mà mình có, mình làm cái đó thì cũng rất là tốt. Đó, rất là tốt, về tâm linh nó cũng tốt và về cái niềm tin. Lớp trẻ thì nói thì thích cái hình tướng bên ngoài đó, xong rồi nó mới thì nó mới vào đạo Phật. Nó vào đạo Phật. Chứ không phải là như các cụ lớn tuổi nó khác. Chúng ta sang pháp thứ 8.
đó là pháp này, như thực tướng hồi hướng.
Tám, như thực tướng hồi hướng.
Hay còn gọi là như tướng hồi hướng. Mời hoặc đơn đóng ở đây là như tướng hồi hướng.
Cái này cao à? Cao à? Cao à? Lên cái này là cao à? Cao. Lên cái này cao. Như thực tướng hồi hướng có nghĩa là hồi hướng chân như đấy. Hồi hướng chân như. Thế nào là hồi hướng chân như? Chân như ở đây chính là một cái danh từ. Cái danh từ thường ấy chỉ cho Phật giáo. Chân như ở đây còn có thể gọi là gì? Bồ đề. Còn có thể gọi là bồ đề. Chân như còn có thể gọi là bồ đề. Tức là chỉ cho gì? Chỉ cho đạo. Chỉ cho giáo pháp. Vậy hồi hướng, như thực tướng hồi hướng, tức là hồi hướng chân như, hồi hướng bồ đề đó. Thế nào là hồi hướng bồ đề? Cái hồi hướng này, hàng phàm phu tục tử không thể làm được, mà chỉ có hàng Bồ Tát ở trong cái địa vị thứ 38, tức là đang trụ trong hàng Phật hồi hướng Bồ Tát này, mới có thể viên mãn và hồi hướng được. Vì công đức của các vị đấy, các vị đã tỏ ngộ được cái thực tướng. Đã có thì tâm của các ngài đã có đầy đủ cái hạt giống, cái chủng tính bồ đề đã lớn và đã viên mãn ở trong cái tạng thức A Lại Đa của các ngài rồi. Ở trong cái kho tàng công đức của các ngài đã đầy đủ rồi thì các ngài mới đem hồi hướng được. Cái này chỉ nói qua để chúng ta biết được thôi. Nói qua thế thôi. Cái thứ 9 là vô lượng, là vô phượng, vô trước giải pháp hồi hướng, càng ngày càng cao hơn. Chín là vô trưởng, vô phượng, vô phượng hay vô trưởng trước, vô phượng vô trước giải pháp hồi hướng, vô phượng trước. Vô phượng vô trước giải pháp hồi hướng. Vô phượng vô trước giải pháp hồi hướng. Phược là gì? Chữ phược. Phược có nghĩa là triển phược. Cái phược trong tiếng Hán có nghĩa là triển phược. Triển phược nghĩa là gì? Là trói buộc. Phược ở đây là trói buộc. Là buộc ràng. Trước tức là gì? Là vướng mắc, là chấp trước. Thì trước ấy. Trước là chấp trước. Trước là chấp trước. Là vướng mắc. Đã chấp thì gì? Sẽ bị vướng. Là chấp trước là vướng mắc. Vậy vô phược là gì? Là không bị. Phược ở đây nó lại là toàn này. Nó còn là cấu nhiễm. Là cấu nhiễm. Vô phược vô trước tức là không còn bị ràng buộc và không còn bị vướng mắc một cái gì đó. Nghĩa là gì? Là tự do, tự tại, được giải thoát, đem cái công đức tự do, tự tại, giải thoát, không bị vướng mắc, không bị ràng buộc đó để hồi hướng cho các loại chúng. chúng sinh. Đem cái công đức không bị vướng mắc, không bị ngăn ngại đó, để hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Đây là công đức giải thoát. Chúng ta bây giờ được giải thoát chưa? Giải thoát chưa? Chưa. Chưa một ai trong chúng ta trong đây được giải thoát hoàn toàn, vô chuyện vô phước ở đây cả. Vì chúng ta đều phải dính cái này, dính cái nọ hết. Người thì dính cái này, người dính cái nọ, người dính cái kia. Các thầy xuất ra thì ra được khỏi cái vô chuyện vô phước của gia đình rồi. Nhưng mà đấy chỉ mới ra được cái mái nhà thế tục thôi. Nhưng mà để ra khỏi cái mái nhà phiền não của thế tục ở trong tâm mình ấy, chưa chắc đã ra được. Còn phải lo lắng thế này, thế nọ, thế kia. Lo bố mẹ, lo anh em, lo chị em, lo này, lo nọ, vân vân. Còn chưa được. Với các Phật tử tại gia cũng thế. Chúng ta thì cái ngôi nhà tại gia của mình còn chưa ra được. Thì đương nhiên là cái tâm với những người thân của mình cũng còn gì? Còn đầy giấy đó. Còn đầy giấy đó tức là gì? Còn phượng. Và còn trước, tức là còn chấp trước và còn gì vướng mắc, còn sự ngăn ngại đó, còn sự ngăn ngại. Còn đối với càng Bồ Tát, giải thoát ở lên cái địa vị thứ 39 của 52 địa vị Bồ Tát này thì các ngài tự do tự tại, đem cái sự giải thoát tự do tự tại đó, không bị vướng mắc, không bị chấp trượt, không bị ngăn ngại đó để hồi hướng cho tất cả chúng sinh cũng mong họ được như mình. Ví dụ, Hòa Thượng Tình Không, ngài độ được một người đệ tử rất là giỏi. Ông đệ tử đó là chính là Pháp Sư gì? Pháp Sư Định Hoàng. Pháp Sư Định Hoàng. Vị này còn rất trẻ. Còn rất trẻ. Vị này đó là còn rất trẻ nhưng mà đã gì? Đã có hàng cái đã có cái hàm học vị là giáo sư. Giáo sư không phải là giáo sư bình thường, mà giáo sư vì giáo sư này lấy bằng gì? Lấy bằng ở bên gì? Bên Mỹ đấy.
Đó.
Một vị giáo sư mà lấy bằng ở một cái trường nổi tiếng ở Mỹ. Sau mỗi cái đại học Harvard thôi. Thì ai có thể giáo hóa để cho một vị giáo sư mà còn rất trẻ, mới hơn 40 tuổi thôi. Vậy đấy hình như là không biết sinh năm bảy mấy. Trước tôi có mấy tuổi không? Nhiều hơn tôi có mấy tuổi. Vì này đó là giáo sư và đã đi giảng ở các trường đại học lớn ở bên Mỹ. Là giáo sư cả đi dạy ở cả cái trường Harvard. Chúng ta biết Harvard là một cái ngôi trường hàng đầu của Mỹ mà giáo sư Đình Hoàng đã từng là giảng sư ở đó. Và giảng sư các số trường, một số trường này nổi tiếng ở cả Hồng Kông, một cái số trường quốc tế lớn thường là mời thỉnh giảng giáo sư Đình Hoàng đến đó để giảng, vì ngài rất giỏi. Nhưng mà chúng ta biết sau khi gặp Hòa Thượng Tịnh Không và nhìn thấy Hòa Thượng Tịnh Không là có cái phong thái của bậc tu hành mình gọi là oai nghi, phép tắc của Hòa Thượng Tịnh Không là đi đứng nằm ngồi là đĩnh đạc, nói năng đồng tính đều phù hợp với oai nghi pháp luật của Đức Phật đã tiên thuyết. Rồi nữa, trên cái nét mặt của ngài lúc nào cũng hoan hỉ, lúc nào cũng tươi cười, và cái phúc báo của ngài bao trùm. Cho nên đó, cái vị giáo sư trẻ này nhìn thấy hoàn toàn như vậy, sau một lần đi hoàng pháp ở Mỹ và giáo sư Đình Hoàng đến thì đến để thính pháp, đến nghe xong cái lần đó, xong cái bài pháp đó thì giáo sư liền là phát nguyện ăn chay trường. Một người trí tuệ như thế, giỏi giang như vậy, trẻ trung như vậy, phát nguyện ăn chay trường, rồi bắt đầu là dần dần là học Phật, rồi ông thì dần dần là ông bỏ giảng ở các trường đại học lớn của thế giới và đi về hầu cận hòa thượng. Và cái năm mà tôi sang Hồng Kông đó là cái năm đó thì thầy mới được thế pháp thôi, tức là mới là chúng tiểu thôi, mới là chúng tiểu. Nhưng mà trong cái pháp hội năm đó thì hòa thượng thì ngài cao tuổi rồi, ngài cho thầy lên gì, lên giảng pháp cho một vị gì, cho một vị mình gọi là chú tiểu, nhưng thực tế là mới thọ. Bên kia họ cạo tóc một cái họ cho họ 10 giới sa di luôn, thì nó gì là lên làm sa di. mới là sa di mà đã lên ngồi trên tòa pháp và giảng ở một cái pháp hội rồi. Mà pháp hội đó là hơn 8.000 người tham dự tại pháp hội và hơn 40.000 người là đang theo dõi trực tuyến trên toàn thế giới. Đạo tràng chính thức và hội trên khắp thế giới theo là các vị ban tổ chức báo cáo là buổi pháp hôm đó là có hơn 40.000 người tham dự trực tuyến và hơn 8.000 người tham dự thực tế. Mà ngài nói đến đâu, mọi người hoan hỉ mình thì không hiểu tiếng, nhưng mà cái người hoa với người Hồng Kông đó, họ hiểu được tiếng của thầy nói đến đâu mà họ hoan hô và họ vỗ tay, họ coi như là hòa thượng Tịnh Không lên giảng pháp rồi. Thì cho nên đó, chúng ta thấy là khi mà con người ta chứng được có cái tâm là vô trưởng vô phước giải thoát để hồi hướng cho chúng sinh đó, các ngài hướng đến đâu thì người đó có thể được hóa độ, mặc dù là con người đó rất là giỏi, nhưng là giáo sư Đình Hoàng rất là giỏi. Đó. Hoặc là tôi ngày xưa cũng thế. Ngày xưa khi mà chưa nghe pháp của hòa thượng tôi cũng rất là ngang. Và tôi nghĩ rằng là tôi đã đọc được trong vùng của tôi là có 3 bộ kinh sách của Phật được dịch ra tiếng Việt Nam thì tôi đã đọc ít nhất là được một bộ rưỡi rồi. Tôi đọc nhiều rồi. Cho nên là cái gì mình cũng nghĩ là mình biết. Bởi vì hòa thượng giảng cái gì đến đâu một cái thì mình đã biết rồi. Mình đã đoán là hòa thượng bạn này có khi hòa thượng về giảng thế. Mình nghe một hai lần nữa là mình thấy là thì mình biết hết rồi còn gì nữa. Tôi không nghe nữa. Và nhất định không nghe. Nhưng bắt đầu từ khi mà làm Pháp hội Trung Phong á, thì tự nhiên đấy là mình mới tìm hiểu, mới bắt đầu nghe những cái bài giảng hòa thượng về Trung Phong để mình hiểu rõ hơn về Trung Phong, để mình làm Trung Phong. Mục đích của mình là chỉ thế thôi, chứ không phải là cũng cung kính và tôn trọng và muốn đi theo các hòa thượng. Vì đúng là cái tâm ngã mạn của mình là gì? Mình cũng là cái người được gọi là con mọt sách. Tam tạng thánh điển của Phật là đọc cũng rất là nhiều. Khởi cái tâm là gọi là ngã mạn như thế, cho nên là nhất định không nghe các hòa thượng. Vì mình cứ nghe một tí rồi mình biết, ôi bạn đấy mình biết rồi, đi học rồi. Các hòa thượng thượng tọa Việt Nam học đại hết rồi còn gì nữa đâu, mà mình đã đọc sách hết rồi. Nói đi nói lại ở trong sách mình đã đọc rồi thôi, không nghe nữa. Nhưng mà khi mà muốn tổ chức các hội Trung Phong thì bắt buộc là phải nghe. Nghe để hiểu thêm về các hội Trung Phong, vì ở Việt Nam mình chưa ai đảng Trung Phong cả và chưa biết Trung Phong là cái gì cả. Cho nên thì mình nghe. Sau khi nghe rồi càng nghe mới càng thấm. Nghe một lần thì thấy là hơi thích. Nghe sang lần thứ hai là thấy thích. Nghe sang lần thứ ba là thật sự thích. Và nghe sang lần thứ tư một cái là tâm phục khẩu phục. Bắt đầu là khi đó mới là cầu nguyện là hòa thượng này đi gia hộ cho mình. Mỗi khi pháp hội là mật thỉnh này thì hòa thượng giáng lâm đạn tràng để chứng minh pháp hội. Và thỉnh hòa thượng làm chủ để độ chúng sinh. Con chỉ là người đi, con chỉ là cái người học trò của hòa thượng ở từ xa mà làm cái công việc thật sự. Vì sao? Vì trong Trung Phong hòa thượng bảo là hòa thượng kêu gọi là tất cả các pháp sư trẻ ở trên toàn thế giới nên làm gì, nên là pháp Trung Phong để độ cho cả âm và siêu cho cả dương. Dương cũng lợi lạc mà âm cũng lợi lạc. Và hòa thượng nói rằng nếu mà vị pháp sư trẻ nào ở trên toàn thế giới mà làm được cái đó thì tôi cung kính để đỉnh lễ người đó và tôi sẽ hộ trì cho người đó. Thì hòa thượng nói như vậy rồi, nhưng bây giờ cứ nắm hòa thượng thôi. Cho nên pháp hội đó là gì? Hòa thượng làm chủ chứ không phải con làm chủ. Cho nên thành hay bại đều là gì? Là hòa thượng chứ không phải con. Vì vậy cho nên các vị thấy là ai đến cái pháp hội Trung Phong cũng gì? Cũng được hoan hỷ. Nếu mà lấy cái đức của tôi ấy, thì chắc chắn mọi người không được hoan hỷ như thế. Nhưng mà tôi thì tôi luôn cầu là hòa thượng thường là mật giảng đàn tràng và chứng minh cho pháp hội. Và tôi thì trong lá sớ tôi thường thấy nói thì các vị thấy nói thì người làm chủ pháp hội thường là hòa thượng thường tình hạ không, chứ có phải là đại đức Thích Trọng Kinh đâu. Cho nên có cầu thì có cảm, có cảm thì có ứng, lấy cái công đức vô trường vô phước của các ngài để đem hồi hướng cho chúng sinh. Chúng ta chưa đạt được cái đó, nhưng chúng ta cũng có thể tùy ý và mượn công đức của các ngài để độ chúng sinh, cầu nguyện các ngài độ cho chúng sinh. Điều đó có thể xảy ra ở trong Phật pháp. Nếu chúng ta nhất tâm thì các ngài thì đã có gì? Có công đức và đã có thần lực. Chỉ có các ngài và chư Phật chư Bồ Tát mới biết được. Chúng ta là hàng ở dưới không biết các ngài chứng được mức độ nào. Ví dụ như tôi bây giờ các đệ tử của tôi ngồi ở trong đây, tất cả ở đây, không ai biết trình độ của tôi ở cái mức độ nào. Lúc thì tôi nói là gì? Trình độ của tôi là gì? Chỉ có lớp 4 cho nên tôi dốt lắm, tôi chẳng biết cái gì đâu. Lúc thì tôi nói là gì? Tôi chịu khó, cần cù bù thông minh, vân vân chẳng hạn. Cho nên bây giờ thì cái kho trí tuệ của tôi không ai vượt được. Phật tử chẳng biết đâu một lần cả. Lúc thì tôi hạ mình xuống tận dưới đáy bùn. Lúc thì tôi cũng nâng nó lên một tí, cho nên chẳng biết là tôi ở đâu mà lần. Mà có người hỏi đến là có người gọi điện hỏi đến để thử tôi. Có người họ gọi điện đến để thử xem cái từ vựng và cái danh từ ở trong nhà Phật tôi biết đến đâu. Có người gọi điện đến reng một cái bảo alo, họ hỏi luôn là bài thầy con đọc thấy cái bản kinh này, trong kinh Đức Phật nói là kinh vô lượng thọ, Đức Phật nói là chứng được quả vị A Di Đà trí. Vậy A Di Đà trí là gì thầy? Thì mình không ngần ngại mình nói luôn là gì? A Di Đà trí đó chính là dịch theo từ tiếng Phạm Thiên Âm ra, còn dịch theo tiếng Trung Quốc là gì? Hôm qua lại là gì? Là bất thoái chuyển. Và vì này bảo sao cho con không bao giờ thấy ở chỗ nào nói là A Di Đà trí bảo bất thoái chuyển. Tôi bảo cô chưa bao giờ thấy, do là cô thì cô chưa đọc thấy thôi, chỉ còn trong quyển từ điển. Cô cứ tra cái chỗ thì từ điển còn học cái chỗ A Di Đà trí hay là A Di Đà trí, cô sẽ thấy được cái từ đó ở trong từ điển còn học. Và sau khi mình nói xong, người ta về người ta tra xong, người ta lại gọi lại, người ta bảo rằng đúng thật, con tra ra đúng rồi kìa. Rồi vài lần nữa người ta gọi lại, người ta hỏi cái danh từ thôi. Và cái danh từ riêng thì chỉ có mình phải học thuộc lòng thì mới biết được, chứ không học thuộc lòng mà nói thiên nhiên là không đúng rồi đó. Cho nên cũng có lúc là người ta cũng sẽ thử mình đấy, không phải đơn giản đâu. Khi mà mình làm chủ trì hay mình là một vị pháp sư lên ngồi trên tòa đảng á, thì có người họ sẽ thử mình bằng rất nhiều cách. Đến khi đó mình không thể bảo là thôi để tôi từ từ tôi đi tra từ điển đã, thế thì hỏng, thì giảm đi mất 50% niềm tin và uy tín của mình ở trên bục giảng. Rồi sau này học nữa đi, rồi tôi sẽ hướng dẫn cho các vị. Nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta phải làm cách nào, đây là còn bí mật. 10 là pháp giới vô lượng hồi hướng.
Pháp giới vô lượng hồi hướng. Thế nào là pháp giới vô lượng hồi hướng?
Pháp giới ở đây chính là gì? Chỉ cho gì? Mình gọi là gì? Các gì? Các gì? Các cõi. Có chúng sinh hữu hình và chúng sinh vô hình vân vân đó. Tất cả các cõi đó ở khắp gì? Ở khắp trong vô lượng vô biên, tận không, ở khắp ở vô lượng vô biên ở trong gì? Trong cái khoảng không vô cùng vô tận này. Ví dụ như trái đất của chúng ta này. Đó. Rồi là nhấn ra rộng ra cho đến khắp các cõi ở khắp tam thiên đại thiên thế giới của Đức Phật Thích Ca này. Rồi các cõi tình độ các Đức Phật mười phương này. Rồi các cõi không có chúng sinh sống này, vân vân. Tất cả ở đây chúng ta phải nhớ đến gì? Vô lượng. Cái từ vô lượng ở đây, nếu mà ở đây chúng ta chỉ nói là có 10 cõi đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, đông tây nam bắc, thượng phương và hạ phương đó, thì đấy là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho là 10 phương. Chỉ cho 10 phương, khi mà nói như vậy là chỉ cho 10 phương. Nhưng ở đây nói là gì? Pháp giới vô lượng, tức là chỉ cho tất cả các cõi, chủng vô lượng, vô biên các gì? Các thế giới chủng. Không như thế chúng ta học về phần Hoa Nghiêm dạy về các thế giới thì các thế giới chủng có trong cái biển gì? Cái biển Hương Thủy đó, rồi có hoa sen, rồi có núi, các núi gì? Núi Báu, núi Thất Bảo đó, rồi quanh nó cái chủng vô lượng các thế giới quay chung quanh cái hoa sen đó. Và rồi còn trong các thế giới mỗi một cái chủng cái vô lượng thế giới đó thì có 10 thế giới. 10 thế giới hải quay chung quanh nhau, thì trong đó có một thế giới Sa Bà chúng ta. Thì trong thế giới Sa Bà của chúng ta thì ở trên gì? Ở trên tầng thứ 13 của một cái gì gọi là Liên Hoa Tạng thế giới này. Thế đó thì có gì? Có 20 tầng. Có 20 tầng và thế giới của chúng ta ở tầng thứ 13. Và các cõi thì như Đức Phật Dược Sư ở phương Đông cũng ở tầng của chúng ta. Đức Phật A Di Đà phương Tây cũng ở tầng của chúng ta. Vân vân đó. Nhưng mà ở trong đây gọi là về pháp giới, tức là nó vô lượng vô biên như vậy. Người mà tu tập ở đến cái quả vị thứ 40 trong 52 địa vị của Bồ Tát này thì công đức và thần lực là vô lượng vô biên bất khả tư nghị rồi. Cho nên mới đem gì? Mới đem hồi hướng cái công đức đó đến đến vô lượng vô biên các thế giới không thể nghĩ bàn được. Còn chúng ta bây giờ có hồi hướng thì chỉ có hạn hẹp. Hoặc là cái sự hồi hướng của chúng ta bây giờ nó chỉ được gì? Ở trong cõi này, trong cõi người của chúng ta, hoặc là lên hơn nữa là xuống gì? Xuống cõi ngạ quỷ, xuống cõi địa ngục và cõi phúc sinh, có nơi thì được, có nơi không được. Hoặc lên gì? Lên cõi quỷ thần. Ví dụ như hôm kia chẳng hạn, các vị đem chỉ chú gì? Chỉ chú chuẩn đề, đem chỉ chú đại bi để hồi hướng cho các trường hợp bị vong nhập. Mà trường hợp vong nhập đó, con người thì ở thế giới của chúng ta, mà con ma nó thì ở thế giới thì thế giới quỷ thần bên kia. Chúng ta trì chú chuẩn đề, trì chú đại bi đem công đức đó để hồi hướng cho nó, thì nó bảo là gì? Nghe mãi chán rồi, không nghe nữa, làm cái gì khác đi, vân vân chẳng hạn. Thì đó chúng ta thấy thì chúng ta hồi hướng cho ngay những con ma, con quỷ và con người ở ngay bên cạnh chúng ta, cùng với thế giới chúng ta này, họ còn không tiếp nhận được. Vì sao không tiếp nhận được? Vì công đức của chúng ta thì còn nhỏ, còn quá nhỏ. Đó. Còn quá nhỏ cho nên họ chưa tiếp nhận được. Nhưng còn đối với một vị thì Bồ Tát thì khác, công đức của họ vô lượng vô biên. Cho nên họ hồi hướng khi mà họ cúng một câu thần chú đó, họ chỉ cần cái chú đại bi, họ mới chỉ cần khởi lên thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni một cái là liền là cái con ma đó liền là sợ y ngay. Điện y ngay. Nhưng chúng ta công lực, cái công đức chúng ta tu hành chưa có nhiều, chúng ta có chỉ đến 3 biến hay 30 biến thì nó vẫn cứ nhảy lồm cồm như thế, nó chẳng sợ, thậm chí nó còn chỉ ngược lại nữa. Đó. Như cái đợt mà tôi nói cái hôm ở trong phòng, bảo là cái vong của gì, nó bảo nó sinh nó là đại ca ở dưới cõi âm, nó là vong của một con hổ hành tinh hơn 3.000 năm rồi, và ở dưới nó là đại ca, nó có rất nhiều binh lính, rất có nhiều là đồ đệ. Mình chỉ đại bi thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi một cái thì nó chỉ từ dưới đuôi lên, nó chỉ từ ngược từ đuôi lên, nó cũng tu. Nhưng khi mà mình này, khi mà mình chỉ đến tâm chú lăng nghiêm một cái là nó chỉ là nó lăn lộn và đâu là nó sùi bọt mép ra, nó lăn lộn và nó kêu đau. Rồi mình chỉ vào cái chỗ huyệt đạo nó một cái thì liền là nó dãy nảy lên và nó kêu gào, nó tha tội cho nó, tha mạng sống cho nó, vân vân. Thế cho nên cái công đức của mình ở thế giới này, đối với chúng ta bậc phàm phu đang hướng lên để tu hành thì công đức chúng ta còn ít, chưa thể hồi hướng cho khắp chúng sinh ở trong vô lượng thế giới được, ở các cõi ở trong chủng thế giới này được. Thì bây giờ chúng ta hồi hướng dần dần, nhưng mà chúng ta vẫn hướng tới cái này, vẫn phải hướng tới cái này. Chúng ta hướng tới cái này có được thế không? Dễ, có thể chỉ cần gì Hòa Thượng Đình Không nói là chuyên chú vào thì 3 năm là được. 3 năm là được. Nếu mà Hòa Thượng Đình Không nói chuyên chú vào, buông hết tất cả đi, lên trong rừng hoặc vào trong thất, đóng cửa lại 3 năm chuyên dùng một câu gì ạ? Một câu Phật hiệu thôi. Chỉ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật thôi. Chậm nhất thì 3 năm cũng được. Người nhanh thì có thể là một tuần, hoặc là có người căn cơ cao đấy, chỉ cần một ngày một đêm là đạt được niệm Phật tam muội và được A Di Đà Phật phóng quang bảo rằng á, con có thể muốn về thế giới của ta bất cứ lúc nào. Và khi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta vượt cả hàng này thôi, cái quả vị tu chứng của chúng ta vượt cả hàng thập hồi hướng này, vượt cả hàng này. Rồi còn vượt cả 6 hàng tiếp theo nữa. Tức là chúng ta vượt hàng gì? đến cái quả vị, đến cái địa vị là 46, mà chúng ta ở trong cái địa vị là thứ 47 của 52 địa vị Bồ Tát. Đó. Về mặt sinh tây phương cực lạc thế giới rồi, hoa nở liền thấy Phật thì chúng ta liền trụ ở trong ngôi vị thứ 47 của 52 địa vị Bồ Tát. Rồi trụ địa vị đó như thế nào chúng ta học tiếp. Đó là thập địa.
Thập địa.
Địa thứ nhất là hoan hỷ địa.
Thứ nhất là hoan hỷ địa.
Thế nào là hoan hỷ địa? Tức là tiến các vị Bồ Tát mà tiến tu lên được quả vị thứ 41, tức là lên vào ngôi thứ nhất của hàng thập địa rồi, thì vì đó chứng được cái pháp gì? Cái pháp thân và công đức của các ngài luôn luôn thường trụ rồi, cho nên các ngài luôn tăng tâm, luôn luôn gì? Luôn luôn hoan hỷ. Hoan hỷ tức là vui mừng. Ở hôm trước thì chúng ta cũng rơi hoan hỷ, nhưng mà phải lúc nào quán mới được hoan hỷ. Lúc nào có tu có quán mới được hoan hỷ. Ví dụ như chúng ta này, lúc nào chúng ta lên chùa rồi chúng ta nghe pháp như thế này thì tâm chúng ta mới tỉnh. Còn mà đi xuống dưới phòng ngồi với nhau một cái, trêu đùa nhau một chút hoặc cười khà khà với nhau một tí thì cái tâm gì, cái tâm ái kiến hoặc tâm thế tục của chúng ta nó lại gì, đùng đùng nó bốc cháy lên. Nào là tự nhiên ngồi, tự nhiên đây ngồi vào góc ngồi mà nhớ nhà qua, nhớ mẹ qua, mấy tháng rồi thầy chưa cho về thăm, từ tết đến giờ mới mấy tháng, mới có năm tháng thôi mà nhớ mẹ quá, giờ thầy vẫn chưa cho về thăm nhà, không biết bao giờ thầy cho về đây, nên xin thì ngại, vân vân. Đó, ngồi thì vọng tưởng nó lên, nói về chuyện gì, chuyện gia đình, chị em nói chuyện hoặc anh em nói chuyện, mình để nói chuyện gia đình với nhau một chút đấy, thì tự nhiên là những cái vọng cảnh ở trước đây nó hiện lên, và thấy mẹ mình đi làm như thế nào, bố mình nhìn nét mặt khuôn mặt của mình ra sao, ngày xưa thương mình như thế nào, yêu mình ra sao, bây giờ đến thầy chẳng thương, thầy chẳng yêu gì cả. Cho nên thì cái tâm ái nhiễm của thế tục nó bắt đầu nó nổi lên, muốn về thì không về được nữa, đầu đã cạo mất rồi, làm sư mất rồi không về được nữa, chỉ có muốn về thì về thăm thôi, mà hỏi thì sợ thầy không dám hỏi. Thì thầy bảo chỉ nên ít nhất một năm chỉ nên một hoặc hai lần về là cùng thôi, không nên về nhiều quá, vân vân chẳng hạn. Cho nên ngại không dám hỏi. Vì vậy mà sinh phiền não. Chúng ta là hàng phàm phu, khi không tu thì phiền não liền khởi lên. Nhưng còn nó chứng đến hàng quan hỷ địa, tức là hàng thứ 4, vị thứ 41 của 52 quả vị Bồ Tát đó, thì trong tâm của các ngài luôn luôn trụ ở trong định. Cho nên thường là sinh ra niềm hỷ lạc. Tâm trụ trong định thì sẽ sinh ra hỷ lạc. Ở trong nội tâm nó sinh ra cái hỷ lạc. Sinh ra hỷ lạc. Thậm chí là chúng ta bây giờ chẳng hạn đến bữa 11 rưỡi rồi chẳng hạn, đói lắm rồi mà thầy vẫn chưa cho nghỉ đi ăn cơm á, thì bắt đầu là chúng ta gì, cái thứ nhất là ngồi lâu thì mỏi chân này, mỏi lưng mỏi gối này, cái thứ hai là bụng gì, kiến bò rồi này, bụng kiến bò nghĩa là sao, đói lắm rồi, hoa cả mắt lên rồi, thỉnh thoảng nhìn lên thầy mà con đom đóm nó cứ chớp chớp đầy trước mắt con rồi, thì vì sao, vì đói mà thầy vẫn chưa cho nghỉ. Như vậy còn hoan hỷ nữa đâu. Bây giờ nghe pháp vẫn chưa đói thì hoan hỷ. Nhưng mà đến khi mỏi rồi, đói rồi, nghe pháp nó sẽ sinh ra gì ạ? Cái đầu tiên là
buồn ngủ.
Cái đầu tiên là gì? Ngủ gật. Đó, nó không chú tâm được nữa, thế là ngủ gật. Hoặc là để hoặc tán loạn về thân dao động. Thân dao động thì gì? Cựa lên, cựa xuống, đổi chân bên này, đổi chân bên kia. Thậm chí là thở dài nữa.
Ôi
trời ơi. Đó, nó đủ thứ nó sinh ra. Họ thậm chí là đứng lên đi ra đi vào vài lần đánh tiếng cho thầy, rồi thầy ơi muộn rồi nghỉ thôi. Đó. Nhưng mà không dám nói ra sợ những người bên cạnh gì cười. Đó. Cho nên như thế thì chúng ta cũng là nghe pháp đấy, nhưng bây giờ thì còn hoan hỷ tí nữa thôi. Thầy cho khoảng 2 tiếng nữa chắc chắn thế thì sẽ không hoan hỷ được nữa. Muốn hoan hỷ không được, vì tâm chúng ta thì chưa định. Còn các hàng Bồ Tát Chúng ta ai đã đọc Kinh Pháp Hoa, thấy là Kinh Pháp Hoa Đức Phật không phải thuyết trong mấy năm cuối đâu. Mà Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy Đức Phật gì? Ở trong định ấy, để thuyết có những đoạn mà gì? Vân tập tăng chúng phải trải qua gì? Trải qua hàng trăm nghìn vạn nước năm. Nhưng mà chúng sinh ở thế gian thì vẫn cảm thấy như là thời gian vẫn cứ trôi bình thường như vậy. Nhưng mà ở trong thì trong cái biển Phật Pháp, tâm thức thanh tịnh của Phật đó, thì đại chúng vân tập ở trong pháp hội đó thời gian lâu xa, nhưng mà chỉ nghe như khoảng một gì, khoảng một bữa ăn mà thôi. Nói như vậy tôi ví dụ lại cho chúng ta thấy này, cũng là một thời pháp 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà hôm nào mà thầy giảng á, mà nó tâm huyết nó hay á, thì các quý vị thấy 2 tiếng đồng hồ đó nó trôi đi rất nhanh, và mình nghe không có một giây phút buồn ngủ nào. Nhưng mà hôm nào thầy mà giảng cũng là thầy, nhưng mà thầy giảng thì khó, hoặc là mệt nhọc, hoặc là hôm đấy giảng nó không được chú tâm đó, thì nó không hay. Nó không hay thì chúng ta thấy là 2 tiếng đồng hồ như là 20 tiếng đồng hồ. Không biết bao giờ cho thầy dừng người để đi xuống. Đó, cũng là chỉ 2 tiếng đồng hồ, cũng là một con người đó. Nhưng mà cái tâm lý của chúng ta đi theo thì đi theo cái căn tai chúng ta nghe, và cái tâm chúng ta cảm nhận. Đó, chúng ta cảm nhận. Và Đức Phật cũng vậy, khi mà Ngài thuyết pháp ở trong chính định, tất cả các đại chúng đều ở trong chính định, thì thời gian nó trôi đi cho dù là trăm nghìn vạn nước năm, nhưng mà chỉ có gì để cảm nhận như là một khoảng bữa ăn thôi. Mà khi đó ở trong cái, do cái thần lực của Đức Phật nhiếp hóa nữa, cho nên mọi người không thấy thay đổi, làm xáo trộn cái cuộc sống của chúng sinh xung quanh vậy. Đó, cho nên hoa nhị địa tức là chỉ cho cái tâm thái của các vị Bồ Tát trụ ở trong luôn luôn trụ ở trong chính định, lấy chính pháp để tu tập và đạt được nó, rồi luôn luôn trụ trong chính định, sinh tâm hoan hỷ. Chúng sinh có mắng có chửi, các ngài vẫn cứ cười khà khà ra giống như Bồ Tát Di Lặc. Các vị thấy Bồ Tát Di Lặc, Bố Đại Hòa Thượng chưa? Bố Đại Hòa Thượng nghe câu chuyện đó chưa? Ngài đi vào chợ ăn xin, thường là bắt trên mình một cái bì thật là to, vào chợ ăn xin á, có người thì cho, có người thì không, cho cái gì này cũng bỏ hết vào bì á, và có người thì cho thì hoan thì cho, người không hoan thì cho, người không có tín tâm với đạo Phật á, thì Ngài bảo ôi thằng béo, thằng Hòa Thượng béo lại đến rồi. Ta bảo thằng Hòa Thượng béo lại đến rồi, mọi người bảo thôi, hôm qua cho nó rồi, nay nó lại đến, cái thằng nào tham nó cứ cho nó nữa, mà nó có vị to như thế, cho bao nhiêu cho đủ. Cho nên thì thấy cùng với đến một cái là mọi người, người thì hoan hỷ thì cung kính để cho, người không hoan hỷ thì chửi với, thậm chí là lấy đất lấy đá để ném cài nữa, chứ ngoài lúc nào Ngài cũng cười. Cho nên là ở trên người của Ngài thì chúng ta thấy là có những pho tượng tạc này nhỉ, có 6 đứa trẻ con, đứa thì móc mắt, đứa thì có miệng, đứa thì giằng tai, đứa thì móc bụng, đứa thì cởi lên vai. 6 đứa trẻ con như thế, nhưng mà Ngài vẫn thì hoan hỉ cười. 6 đứa trẻ con đó chính là này, tiêu biểu cho gì ạ? Lục tặc đó đều có những cái pháp số để mà tiêu biểu lục tặc đó là gì nhỉ? Tức là 6 giặc. Hả? Lục tặc là gì? Nào Hiền, nhớ lục tặc là gì không? Lục tặc là 6 căn. 6 căn là 6 căn gì? Mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân này, ý này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì sao 6 cái này lại gọi là lục tặc? Hả? Thành nghiêm. Mà sao lại gọi là mắt là lục là tặc là thế nào? Tặc là gì? Tặc có nghĩa là gì? Là ăn trộm. Tặc có nghĩa là giặc. Là giặc hay là ăn trộm. Chứ tặc ấy, có nghĩa là ăn trộm, có nghĩa là chặt, là giặc. Chứ tặc ấy. Vậy vì sao lại gọi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là kẻ ăn trộm hay là coi nó là giặc? Đối với hàng Bồ Tát ấy, thì nó là gì ạ? Khi mà đã chuyển được bát thức tâm vương, 51 thức tâm sở đều thành bạch tịnh thức á, thành cái thức thanh tịnh, những cái tâm thanh tịnh đó, thì cái này nó không phải là tặc. Còn chúng sinh, đối với chúng sinh thì cái này là tặc. Vì mắt thấy sắc thì nó gì? Nó khởi ra lòng tham. Mà khởi ra lòng tham thì chạy theo nó. Mà chạy theo nó thì sẽ đánh mất đi, sẽ để thằng giặc này này nó ăn trộm hết cái công đức của mình đã trồng trước đây. Đó. Rồi tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng thế. Đó. Cho nên mới gọi nó là gì? Gọi là lục đặc. Lục đặc, sáu cái anh này, sáu cái đứa trẻ con này là biểu thị cho sáu đứa đặc. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đối với nó bao quanh để Bồ Tát đi lặng vào nó, dằn xé nó gì, nó trêu, nó chọc. Nhưng mà Bồ Tát thì đã tự do tự tại đối với làm chủ sáu cái ông đặc này rồi, và Ngài đã chuyển sáu cái ông đặc này thành sáu cái gì? Cái thiện pháp. Ngài nhìn thấy chúng sinh khổ để mà cứu độ, nghe thấy chúng sinh kêu khổ để mà giúp đỡ, và Ngài còn tham ăn hay không? Không tham ăn nữa, không tham ngâm ngửi nữa, vân vân. Đó, đấy, nói sơ sơ như vậy. Thứ nhất là hoan hỷ địa, thứ hai là ly cấu địa. Ly cấu địa, ly cấu địa còn gọi là tịnh địa. Ly cấu địa, cấu là gì? Chứ cấu ở đây, cấu. Chứ cấu có nghĩa là vật hiểu. Chứ cấu có nghĩa là vật hiểu, là ô uế. Là vật hiểu, là ô uế, vân vân. Là chỉ tất cả những cái gì không sạch thì gọi là gì? Gọi là cấu. Ví dụ trong tâm của chúng ta còn tham lam, sân si thì cũng gọi là gì? Gọi là cấu. Chứ cấu ở đây thì chúng ta, thân thể của chúng ta hay gọi cái bám thân thể gọi là gì ạ? Gọi là cấu, ghét, cấu ghét, cấu ghét. Ý là gì? Chúng ta cò mà nó ra gì ạ? Ra những cái bẩn, nó gọi là cấu ghét. Thì đối với các vị Bồ Tát trụ ở trong hàng thứ hai của thập địa rồi, thì tâm của các ngài không gọi khởi một chút phiền não, một chút nhiễm ô nữa. Ngài nhìn thấy sắc, sắc nó thật là sắc. Chứ không phải là... Để kể cho nghe câu chuyện ngày xưa có vị thiền sư khi chưa xuất gia. Khi chưa xuất gia thì ngài thấy núi, ngài đi qua một cái dãy núi trùng trùng điệp điệp như thế này, thấy cảnh giới sơn thủy rất là đẹp. Nhưng mà ngài gì? Ngài bắt đầu chưa đi xuất gia, ngài thấy cảnh núi sơn thủy đẹp như thế này, rồi ngài chấp vào nó, suốt ngày ngài bỏ ra cả gần chục năm ở tuổi thanh xuân để học làm thơ, thơ phú để hòa về cái cảnh đẹp của núi non này. Đó. Rồi sau đó thì ngài trở thành một cái nhà thơ nổi tiếng, để viết về những cái bài thơ, thơ văn theo thơ thể, thơ thê văn thơ kiểu thơ thơ nhà Đường ở bên Trung Quốc, Đường Luận bên Trung Quốc đó. Bỏ ra một thời gian khá dài như vậy để học, để đi ngắm cảnh, để làm thơ. Khi trở thành một nhà thơ nổi tiếng rồi thì ngài mới thấy là gì? Cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Mọi người có khen mình, có đọc thơ của mình, và ai cũng khen ai, nhưng không thể giải quyết được cái gì. Ngồi uống rượu với nhau thì gì? Họ không mời mình được bữa rượu, thế là xong. Họ đọc thơ của mình và cười khà với nhau, thế là không hết. Và cuối cùng nó cũng chẳng giải quyết được cái gì. Và đến một lúc ông thân phụ của ông ấy ốm mà chết. Ông thân phụ của ông ấy ốm chết thì ông mới thấy là để cái sự vô thường. Mới mấy hôm trước ông bố của ông đang phải phán với ngồi vịnh thơ của đứa con trai. Mấy hôm sau trúng gió một cái, thế là lại chết lẻo rồi. Ông mới thấy thì sự vô thường. Bao nhiêu những cái đẹp mà ông mới thấy trước đây khi mà đi thăm cảnh núi và học làm thơ đó, vân vân đó, thì mới bắt đầu có tiếng khen, nổi tiếng một cái, thì thân phụ mình đã mất. Và ông bất chợt ông nghĩ rằng một ngày nào đó thì mình cũng như thân phụ mình thôi. Cho nên ông thấy cái sự vô thường đó và ông gì liền là cắt bỏ hết tất cả cái kiến thức mà ông học để làm thơ văn phú nghĩa trước đây đó để xuất gia đi tu. Chỉ trước khi xuất gia, ông đi qua cái dãy núi đó một lần nữa, nhìn một lần cuối và thấy nó rất đẹp. Như thế mà ông thì trước khi đi ông vẫn làm một cái bài thơ rất hay về cái cảnh quan xung quanh cái dãy núi đó. Thế xong rồi theo đến chùa làm tu tiểu, chấp tác mấy năm thì được sư phụ thế phát cho thọ giới sa di được học Phật. Thì ông ấy nhận ra rõ cái sự vô thường, vạn sự vạn vật ở thế gian có hình có tướng đều là chỉ theo cái sự là thành chủ hoại công, quy luật thành chủ hoại công đó. Và quả là một cái thời gian đó thì cái núi đó thì cái dãy núi đó tự nhiên là thì hỏa hoạn và bị cháy thiêu rụi cả một cái một sườn của cái quả núi đó, cây cối cháy hết. Thì ông mới đi qua cái chỗ đó, ông mới thấy là cái sự vô thường càng kinh khủng nữa. Trước đây thì mấy năm trước đi tu qua ông còn làm bài thơ rất đẹp cái cảnh quan ở nơi đó. Nhưng bây giờ mấy năm sau khi thừa thọ giới sa di vừa hiểu được sự vô thường, đi qua đấy trúng cái dịp mà cái núi đó vừa cháy xong, một cơn hỏa hoạn núi vừa cháy xong, cho nên mình được trơ trọi ra chả còn cây xanh nữa bao phủ nữa. Và ông thấy là cái sự vô thường đến với cả cái quả núi kia. Rồi ông về ông nhất tâm mong gì, ông tu tập, ông lao đầu vào ông tu hành để cho thoát sớm thoát đi sinh tử và ngộ đạo. Thì sau khi ngộ đạo rồi, mấy năm sau ông đi qua, tất nhiên là cái núi nó chưa mọc được đẹp như ngày xưa, nhưng mà ông thấy núi thì ông lại thấy núi hoàn toàn đẹp như ngày xưa. Nhưng mà thấy núi bây giờ nó khác với thấy núi của ngày xưa rồi đó. Cái cây thấy vẫn là một quả núi đó, nhưng mà dù nó cháy đi, nhưng mà xong rồi cái thấy của ông nó vẫn đẹp như xưa, không có gì khác vậy. Cho nên á, khi mà cái tâm của các vị Bồ Tát mà nó tu chứng đạt được đến cái mức là không còn một chút phiền não nhiễm ô trong tâm nữa, thì người ta nhìn cái gì, cho dù nhìn quả núi có bị cháy mất đi một mảnh này, thì tâm người ta vẫn bình thản như thế. Hay là nhìn cái mảnh bên kia còn xanh tươi và đẹp đẽ như vậy, tâm của ngài cũng vẫn có sự bình đẳng, không có sự phân biệt. Nhưng còn trước đây thì có sự phân biệt nào là núi đẹp, nào là núi cháy. Nhưng còn khi mà chứng rồi á, thì cả nửa đẹp và nửa cháy đều một thể, không có gì khác. Vì tâm của các ngài đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì tất cả những tham đắm, nhiễm ô chấp trược của thế gian, hay còn gọi là gì, tịnh địa. Vì vậy mà gọi là tịnh địa. Tịnh ở đây là thanh tịnh, địa ở đây chính là chỉ cho gì ạ, cái đất tâm, cái cảnh giới tu chứng của các ngài vậy. Cho nên mới gọi là tịnh địa, mới gọi là ly cấu địa, còn có tên là tịnh địa nữa. Rồi tiếp theo, thứ ba là pháp quang địa. Phát quang điện. Quan thị điện, ly cấu điện, phát quang điện. Phát quang điện còn gọi được gọi là minh điện. Còn có tên gọi nữa là minh điện. Còn có tên nữa là hưng quang điện. Tên tính thì gọi là Pháp Quan Nghiêm. Thế còn có tên gọi khác nữa là Quan Nghiêm và Đại Bi Quan Nghiêm. Nghĩa là sao? Chúng ta thấy lên bậc này thì tâm mới hoan hỷ thôi. Chủ ở trong các pháp mà tâm thường hoan hỷ. Lên cái bậc này, địa vị thứ 42 này, thì tâm đấy gì? Đã xa rời tất cả những nhiễm ô, cấu nhiễm của trần tục rồi. Sinh lên cái này pháp quang điện. Quang ở đây, pháp là gì? Là sinh ra, là thường gì? Thường sinh ra. Cái quang ở đây có nghĩa là ánh sáng, cái quang. Cái quang có nghĩa là sáng, là sáng, sáng là ánh sáng vân vân. Cho nên chữ quang ở đây, từ vì nó là ánh sáng, vì là ánh sáng cho nên mới dịch là gì, là trí tuệ. Cái quang ở đây còn có thể được hiểu dịch là trí tuệ. Pháp quang địa có nghĩa là lên ở cái địa vị này thì thường phát sinh trí tuệ vô lậu. Cái trí tuệ vô lậu đó thì có nên bình thường á thì nó không sao đâu, nhưng mà lên được đạt được cái địa vị này thì thường là trí tuệ vô lậu nó phát sinh thường trực ở trong chúng ta. Chúng ta muốn cái gì thì tự nhiên nó hiện đến, muốn gì nó hiện đến, muốn nói cái gì thì nó hiện đến cho mà nói, nhìn thấy mà nói, nghe thấy biết thấy mà nói, chứ không có phải đi tra từ điển nữa. Ví dụ như là ngày xưa bên Trung Quốc có một vị thiền sư tu hành ở trong rừng, ngài đi không đi xuống, không đi xuống để xây chùa lập thất để giáo hóa, mà ngài chuyên ẩn cư trên rừng. Thế một hôm đó có một cái vị học giả, một vị quan lớn nhưng mà là nghiên cứu Phật giáo, cho nên cái vị này rất là mến sùng đến Phật pháp. Ngài này có một cái điều thắc mắc, đi hỏi rất nhiều các vị thiền sư rồi, các vị pháp sư rồi, nhưng mà vẫn chưa có một ai trả lời được hết cái hoài nghi và thắc mắc cho ông ấy. Ông là một cái vị quan đầu triều nhưng mà rất là mến mộ Phật pháp, nhưng mà đi hỏi rất nhiều người không ai giải quyết được cho ông ấy. Cho nên đó, ông mới lên trên rừng hỏi cái vị thiền sư đó là cái tâm của con ấy còn nghi ngờ cái chỗ đó. Chúng ta thấy cái vị thiền sư đó có trả lời không? Vị thiền sư đó không trả lời, mà vị thiền sư đó nói rằng gì? Cái mà điều ông muốn biết đó, ông về giờ kinh Bát Nhã trang bao nhiêu dòng thứ bao nhiêu ra sẽ giải quyết được vấn đề của ông. Không cần nói bằng lời, mà nói là ông về giờ kinh Bát Nhã trang bao nhiêu dòng bao nhiêu ra về sẽ giải quyết được vấn đề của ông. Và cái vị quan đó về giờ cái bộ đại Bát Nhã ra đến trang đó, dòng đó đúng giải quyết đúng cái chỗ mà mình đang thắc mắc. Và khi đó vì mấy bây giờ đọc được cái đó mới thấy là gì, mới cảm phục là cái trí tuệ của cái vị sư ở trên núi, mà vì ở trên núi chưa từng một lần đi giảng pháp, cũng chưa thấy là ngài có quyển kinh nào ở bên cạnh, vì ngài ẩn cư ở trong núi có cái gì đâu, có ba tấm ni một cái bát thôi, thỉnh thoảng thì người dân mang đến cúng cho một tí ngô, tí sắn, tí gạo, ông ăn qua ngày thôi, ngày ông ăn có một bữa, ông có cũng chả đến tụng niệm gì cả, chỉ đến ngồi thiền thôi thì có đâu sách vở. Vậy mà khi hỏi đến cái vấn đề ông còn đang thắc mắc thì chỉ cho về giờ kinh Bát Nhã trang bao nhiêu dòng bao nhiêu đó thôi, sẽ có cái điều ông đang nghi ngờ ở trong đó. Đó có nghĩa là những trí tuệ của các vị Bồ Tát đó thường là muốn biết cái gì đó thì khởi tâm một cái thì các ngài nhìn thấy luôn là nó ở đâu. Giống như là mình tra từng điển còn lâu chậm hơn, tra từng điển rồi còn phải đi tìm sách này nhá, còn đi tìm sách nhá, rồi lại còn dở ra phần ABC xem nó ở phần mục nào này, dở ra lần đi lần lại mãi đọc thì mới thấy. Nhưng vừa hỏi xong một cái thì thiền sư bảo là những cái thắc mắc của ông về giờ kinh Bát Nhã trang bao nhiêu dòng số mấy để y như thế đó. Rồi nữa, Hòa thượng Tịnh Không còn kể một cái câu chuyện là ở Trung Quốc là có một cái câu chuyện là có một cái cũng là một vị cư sĩ. Nhưng vị này thì văn thơ phú nghĩa rất là giỏi. Thì trước đây ông có trước tác một cái quyển truyện mà cái quyển truyện này ông chỉ có mới chép ra bản nháp thôi. Chứ chưa cho đi in ra rộng rãi. Mới chỉ có bản nháp và mình không biết đâu. Và một vài người có biết ông biết quyển truyện, bạn bè mấy người biết ông biết quyển truyện. Nhưng mà chưa có ai được đọc. Biết ông biết cái quyển truyện như thế. Chứ một hôm cái vị thiền sư đó đến chơi nhà. Thì ông ấy kia thì cũng thuộc loại đảng này, có trí tuệ cho nên là ngồi là cũng ngang ngang. Thế ngồi ngang ngang kiểu nghĩ là cái vị thiền sư kia cũng có quen biết nhau từ trước rồi. Nhưng mà cũng ngang ngang. Biết là vị thiền sư vào nhưng mà vẫn cứ ngồi gì cặm cụi để viết nốt cho mấy cái trang sách cuối của mình. Thế vị thiền sư mới bảo rằng là ông ấy đang chăm chú viết. Viết cái gì đấy? Thì cái vị kia mới bảo rằng á, hòa thượng là bậc thì tu hành lại tu hành rồi thì đúng ra là không nói cho hòa thượng không biết còn gì nữa. Thế hòa thượng nó lôi từ trong cái đáy của mình, cái túi của mình, túi mắt của mình ra bảo có phải ông đang viết cái quyển sách này không. Vì kia ngước mặt lên giật mình, bỏ rõ ràng cái quyển sách của mình là mới viết xong, mới chỉnh sửa lại, chưa đưa cho ai đọc, chưa có quyển thứ hai mà mình vẫn còn đang cầm trên tay, mà tại sao mà lại có ở trong túi của cái ông hòa thượng này được, trong thành này được. Rồi á, cầm lấy để xem, cái quả thật, cái quyển sách ở trên tay hòa thượng đưa cho mình đó, với cái quyển sách ở dưới bàn, mình vừa viết cái chú dòng chú thích cuối cùng để nước lên nhìn cô ấy, thì ông dở ra, cái nét chữ thì đúng là của ông, quyển sách thì cũng giống như của ông, nó giống và thì còn hơn cả photo. Photo bây giờ có ghi loại giấy viết này, nhưng mà photo nó bằng loại giấy khác, có thể nó còn có vết vực. Nhưng mà cái quyển sách mà vị thiền sư kia đưa cho, giấy cũng như thế, vực cũng như thế, có cái nếp nhăn nào thì nếp nhăn kia cũng đi như thế, hai quyển giống nhau không có khác. Đó. Và cái chữ cuối cùng ông vừa viết xong thì còn rơi một cái đoạn vực vào đó, thì cái quyển sách mà ông hòa thượng đưa cho cũng có như thế. Và lúc đó ông mới bái phục, mới thấy cái công đức tu hành của bậc gì, bậc đã ngộ đạo thì gọi là hòa thượng Tịnh Không ấy, bậc ấy là chứng đạt được đại thần thông. Không chỉ phát sinh trí tuệ, vì ông thì ông phát sinh được trí tuệ công đức rồi, cho nên ông mới nhìn được cái quyển sách kia. Thế ông kia biết cái gì và có cái gì chứ, và ông không chỉ biết mà còn gì còn thi hiện được ra nữa. Đấy, còn đại thần, đấy gọi là đại thần thông. Thế cho nên ấy, cái bậc mà phát quan địa này tức là luôn luôn đến cái bậc này là trí tuệ luôn luôn thường trực và sinh ra. Muốn biết một cái thì tự nhiên là biết, còn chúng ta muốn biết là biết chưa? Chưa, phải học chán thì mới biết, mà có khi biết trước rồi lại quên sau. Biết trước để quên sau. Rồi tiếp theo đến địa thứ tư là diêm tuệ địa. Thứ bốn là diêm tuệ địa. Diêm tuệ địa hay còn gọi là diễm cũng được, diêm tuệ địa. Còn có tên nữa là tăng diệu địa hay là huy diệu địa. Đấy, nó còn có diệu tuệ địa này, còn có hai tên nữa là tăng diệu địa hoặc là huy diệu địa. Chữ diệu nó có nghĩa là tăng thêm. Chữ diệm nó có nghĩa là lớn thêm, là nuôi lớn thêm. Vậy diệm tia tư tuệ điện có nghĩa là làm lớn thêm thì trí tuệ, làm cho trí tuệ. Ở đây là phát quang, tức là trí tuệ đã đã thường thì thường có rồi, nhưng mà muốn ấy, thì nó mới phát sáng, còn chưa muốn ấy, thì nó vẫn thì ở trong tâm nó thường trực là có, thường trực trong tâm là có, chứ không phải là do bên ngoài mang vào, không phải do bên ngoài mang vào cái trí tuệ, cái sự thấy biết đó không phải do bên ngoài mang vào. Cái trí tuệ thấy biết do bên ngoài mang vào đó là gì? Do ma nó ám nhập vào. Ví dụ như đồng bóng ấy, các vị thấy đồng bóng vì sao mà nó biết được kiếp trước của mình? Có phải cái người đó biết không? Không phải người đó biết, mà do gì? Do quỷ thần. Do quỷ thần nó để nó mượn xác của người nó để nó làm ăn. Nó mượn xác để nó làm ăn. Vì sao gọi là mượn xác làm ăn? Vì nó thì quỷ thần cũng phải gì? Cũng phải ăn uống. Nhưng nó ăn uống của quỷ thần nó thì nó tế nhị hơn chúng ta. Tế nhị hơn là sao? Tức là nó chỉ ăn hương, ngửi mùi và chứng cái tấm lòng thành của chúng ta là nó đã gì? Đã đủ no rồi. Ví dụ chúng ta cúng lên là gì? Phẩm hỏa hẳn quả chuối, nải chuối chẳng hạn. Thì nó thì nó ăn ở cái hương của cái phẩm hỏa nải chuối đó. Hoặc chúng ta cúng lên con gà, không phải là nó ngồi để chén cái con gà mà dâu đấu mà nó ăn hết được đâu. Nó ăn hình ăn bóng, ăn hình ăn bóng, ăn cái mùi thơm hoặc mùi tanh của cái đồ vật chúng ta cúng đó. Đó. Thì họ muốn ăn đó, thì đương nhiên họ cũng phải làm việc. Thì cái làm việc đó làm sao? Thì có những vị quỷ thần là lành. Những vị quỷ thần thiện đó, thiện thiện đó, lành đó. Thì họ sẽ đi thì cứu nhân độ thế. Cứu nhân, cho nên chúng ta thấy là cũng có những vị đồng bóng, những ông thầy á, thầy cũng làm rất nhiều việc thiện. Họ chỉ đi cứu người thôi, chứ không đi giết người, không đi phản người, mà họ không tham tiền. Nhà nghèo thì họ cúng tiền, thậm chí họ cúng họ còn cho tiền để mà cúng nữa. Có những cái ông thầy á, cũng rất là, không phải là thầy tu theo Phật đâu, nhưng mà họ rất là tâm đức. Có người nghèo, người khổ, người ốm đau bệnh tật vì ma quỷ, ma trêu quỷ, quỷ ếm á, đến thì họ thậm chí còn bỏ tiền ra mua lễ để họ cúng cho nữa cơ. Thậm chí cúng xong rồi nhà nghèo họ còn cho tiền nữa cơ. Tôi biết ở bên trên cầu Trung Hà có một cái ông thầy đồng bóng này, ông cũng hay đi theo Phật nữa, nhưng mà ông này thì rất hay đi cúng gà. Những người giàu đến cúng ông ấy nhiều á, thì ông phải đem đi ông cúng gà, thậm chí ông cúng gà xây mấy cái chùa rồi. Ông là ông thầy đồng bóng, nhưng mà ông lại đi cúng gà xây được mấy cái chùa trên cái tỉnh Phú Thọ. Mà chính là chùa Đảng Viên của chúng ta đó, ông có cúng gà phải đến gần 100 triệu vào đấy. Mặc dù chỉ gặp tôi ngoài đường thôi, gặp tôi ở cái chỗ mua bán đồ thờ thôi. Và ông nhìn thấy tôi một cái, ông bảo là chưa bao giờ con nhìn thấy một vị sư mà con kính trọng như này. Thế là rút tiền ra là gần 100 triệu cũng luôn, không cần nói một câu. Và thậm chí vì để còn xem cho nhiều người, vì bảo ấy, bỏ trường hợp vì xem thì bảo ấy, cái này chỉ có duy nhất là gì, là về thầy ông thầy Thản Viên thì ông cứu được. Và cũng có một vài trường hợp họ đến thì chúng tôi đúng là mình cũng hoặc là tự tôi làm lễ hoặc bảo các đệ tử làm lễ cho họ, và họ khỏi được cái bệnh là ma chiêu quỷ ếm đó. Đó thì cũng có ông thầy ở thế gian, cũng có ông thầy họ do gì, do các vị quỷ thần mượn xác để làm việc thiện, chứ không phải là lợi dụng để kiếm ăn, để làm việc tà đạo. Cho nên không phải ông thầy đồng bóng nào cũng là xấu đâu, cũng có ông thầy đồng bóng rất tốt. Nhưng mà nếu đối với người Phật tử tu hành cầu thoát ly tam giới, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì không được gần gũi quá, rồi dần dần chúng ta bị nhiễm và chúng ta không thoát ra được. Đó, vậy thôi. Đó. Chứ còn không phải là họ xấu, hoàn toàn xấu. Có những vị quỷ thần rất tốt, đó chính là những vị quỷ thần gì hộ trì Phật pháp đấy, giống như trong kinh Địa Tạng các vị quỷ thần mà hộ trì Phật pháp, hộ trì Phật pháp. Thì khi mà họ thì họ mượn cái xác, họ mượn cái xác, thì cái vị đó mà muốn xem á, thì muốn xem được thì phải thắp hương khấn đã thì mới thấy được, hoặc là phải mất chỉ vài phút ra để khấn cái tên của cái vị thần mà mình thờ đó, cái vị thánh mà mình thờ đó, thì họ mới gì, họ mới dán vào mình thì mình mới nói được. Và bình thường ra mình cũng chỉ là người phàm phu, không nói được, không nói được. Đấy, giống như là để năm ngoái tôi có một ông đệ tử, ông ấy khoe là mọi người là ông ấy chứng được thần thông, ông ấy đoán cho các đệ tử ở trong chùa là ví dụ ông Tâm là kiếp trước lại cái gì này, thậm chí hàng mấy chục kiếp trước sinh ở đâu này, là người như thế nào, ra thế bây giờ ra sao này, người ông Bảo như thế nào này, người ông các ông khác như thế nào, người các bác khác như thế nào, nó đoán hết, nó đoán như thật hết, đoán như thật. Mà các ông không phải tâm phục khẩu phục luôn. Đến nỗi khi ông Tâm lên còn nói với tôi là bài thầy, nhưng mà ai nói đúng lắm, đúng 100%, xét về nhà con đúng 100%, không sai một tí nào. Kể cả là cái chuyện bây giờ cũng như chuyện trước đây, mà chuyện trước đây chỉ có mình con biết, mà bác mới biết, đúng lắm, thì không tin không được. Những cái này thì gặp vào mình thì mình mới chỉ được thôi, nhưng mà gặp vào người khác thì đứt ngay. Thì tôi chỉ biết là tôi là thế, giỏi quá, tôi chỉ gọi giỏi quá. Và bắt đầu hôm tôi gọi về thì ở gì, tôi vẫn nằm ở trên giường. Thì bác ấy quỳ ở dưới đất, tôi hỏi với bác, bảo ông tu hành có thần thông rồi đúng không? Tôi không nói gì, tôi mới bảo hỏi rằng á, thì có đúng bác có thần thông rồi thì bác xem đời trước kiếp trước của tôi làm cái gì từ đâu đến đây. Vài phút sau thì bác bảo là con không dám, để thầy là thầy của con không dám. Thì tôi nghĩ trong bụng thế còn được, còn có một chút cái gì, còn có một chút cái tình thầy trò đấy còn được, nói như thế còn chấp nhận được. Thế nên tôi mới bảo rằng vậy thì thôi, không cần phải xem đời trước tôi là ai nữa. Thì bây giờ từ căn phòng của tôi ra cái chùa này thì có 50 mét thôi. Tôi bảo là có 50 mét đó, cho bác 5 đến 10 phút dùng thần thông để đi ngồi đây, nhắm mắt lại dùng thần thông để đi ra đây đếm cho tôi xem có bao nhiêu người thờ. Nếu bác đếm được bao nhiêu người thờ, nói với tôi chuẩn bao nhiêu người thờ đang xây chùa ở đây trong phạm vi 50 mét. Thì bác nói được như thế, tôi chấp nhận là bác đã tu chính thần thông. 5-10 phút sau mở mắt ra bảo tôi, nhưng mà các ngài phải cho biết mới biết được, các ngài phải cho thấy mới thấy được. Nghe câu nói đấy tôi chỉ mặt, tôi dằn mặt, tôi mắng cho luôn. Và tôi bảo, tôi thay đổi dòng tôi ngay, gần lên ngay, tôi bảo cái đấy không phải là của chúng mày. Tôi bảo không phải của chúng mày. Vì sao phải của chúng mày? Vì trong kinh vạn quyển Đức Phật đều nói người tu chứng thần thông thì thường trực ở trong họ. Muốn thấy á, có kiên nhẫn không, muốn thấy thì liền mở mắt, chớp mắt hoặc mở mắt một cái liền là thấy ngay. Đó mới là người chứng thần thông. Mà thậm chí nó còn nhanh hơn thế nữa. Chứ đừng nói là một cái mở mắt, nhắm mắt, mở mắt đâu. Muốn biết một cái gì đó thì chỉ cần gì, khởi ý niệm một cái là liền rõ như lòng bàn tay ngay. Nhìn thì mới ở trên lòng bàn tay tôi ngay này, thì nhìn thấy nó ngay này. Và tôi cho một trận ngay tại chỗ luôn. Tôi bảo vậy là không phải của gì, của các bác tu được, mà đó là do ma quỷ nó ám nhập vào, và các bác cứ tưởng thật là các bác chứng được. Nếu mà tôi á, là cái người tu hành mà đệ tử tôi nó toàn dò hỏi, dò biết được tôi ở trong cái cảnh giới nào, thì chắc chắn là gì? Nó sẽ đoán tôi ngay là kiếp trước ông từ đâu đến, nó thấy tôi từ đâu đến. Tôi từ địa ngục lên, hay là từ súc sinh lên, hay là từ trên trời xuống, hay từ cõi phần khác đến đây, vân vân. Nhưng cái tâm của tôi thì, tâm của tôi trù ở trong cái pháp gì? Cái pháp mà tôi học được mà đệ tử chưa thể học được, cho nên nó có tìm hoài mới chẳng biết tôi đang ở đâu, mà chẳng biết là tôi là bậc tu hành như thế nào, không biết là tôi tinh tiến hay là tôi lười biếng, chả biết cái gì cả. Đó, cái điều quan trọng là tu hành thì không thể để cho quỷ thần nó biết được là chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta muốn làm gì và chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ nói gì. Đó, rất quan trọng các quý vị ạ. Và đối trước mình họ không thi triển được thần thông. Cho dù đó là con quỷ thần, nó có thể thi triển thần thông được, nói với tất cả các đệ tử của tôi là kiếp trước đứa này như thế nào, thế nọ thế kia. Nhưng mà đối trước mình không thể để cho nó triển khai thần thông. thể biết được, không thể triển khai được. Có mắt như mù, có tai như điếc, có tâm như không. Thế thì mình phải có một cái lực. Thì đây, các hàng Bồ Tát, đây là tôi chưa phải là Bồ Tát, mà còn có thể làm được như vậy. Còn với các hàng Bồ Tát công đức lớn, người ta tu tập đạt được cái chữ hoan hỷ địa ly cấu địa phát quang địa, cho đến bây giờ làm cho trí tuệ của người ta càng tăng cường. Tăng cường tức là trưởng dưỡng là lớn lên. Đó. Làm cho trí tuệ càng gì, cái quang minh và trí tuệ của họ lớn lên, khiến cho thiên ma ngoại đạo không thể phá được họ, và không thể so đo được với họ, hay không thể là lừa gạt được họ. Quan trọng lắm. Chúng ta không có trí tuệ á, học Phật không có trí tuệ á, thì chúng ta sẽ lầm đường lạc lối. Mà lầm đường lạc lối mà chúng ta không nhận ra mới đau. Nếu lầm đường lạc lối mà còn biết nhận ra người khác nói, mà chúng ta còn biết quay đầu trở lại á, để ăn năn hối cải á, thì vẫn còn có cơ hội. Chúng ta mà bị chấp vào cái thấy cái biết của chúng ta là ngon rồi, là trên nữa, không cần phải học ai nữa, thì chúng ta nguy hiểm. Nguy hiểm. Như lúc nãy tôi có nói gì? Mấy năm trước, tức là khoảng năm trước, năm 2012 đó, thì tôi thì cho cứ nghĩ là mình là người đọc sách nhiều, hiểu biết lắm. Cho nên thì nghe Hòa Thượng Đình Không thuyết pháp, thì nghe một tí là mình nghĩ là mình biết hết rồi, không cần nghe nữa. Đó là vì sinh tâm gì? Kiêu căng ngã mạn. Và may là để mình không giữ cái tâm đó hoài hoài. Mà nhân duyên của mình cũng rất may là gặp được Pháp Hội Trung Phong. Cho nên là mình muốn làm Pháp Hội Trung Phong. Các vị biết là tôi, cái lần đầu tiên tôi làm Pháp Hội Trung Phong ở trên chùa Tản Viên lần đầu tiên. Và lúc đầu tôi cứ nghĩ là tôi làm ngoan lành. Và khi bắt đầu vào Quy Tam Bảo á, tôi đọc là gì? Cái này thì hôm nay tôi mới nói mọi người này. Khi làm Pháp Hội Trung Phong lần đầu tiên tôi lên tôi đọc Quy Tam Bảo á, thì tôi thấy là Pháp Sư Ngộ Thông cũng đọc là gì? Mà đúng trong Kinh Phật cũng gọi là đọc là không quy y thiên thần quỷ vật. Quy Phật rồi, không quy thiên thần quỷ vật. Đúng là trong Kinh Phật cũng nói như vậy. Và mình đứng lên, mình cũng trong tâm mình nghĩ rằng là gì? Các vị chư thiên đó vẫn chưa phải là rốt ráo. Chư thiên vẫn ở trong sinh tử luân hồi. Vậy cho nên đó, mình quy cho các vong linh, các chúng sinh ở trong xã hội này á, mình phải quy cho họ về Tây Phương hết. Thì quy lên đây, lên các quái trời vẫn còn kém lắm. Cho nên mình làm đánh luôn một câu là gì? Đệ tử chúng con quy Phật rồi, không quy thiên thần quỷ vật. Và ở dưới mình mới nói xong, các Phật tử đấy mới hòa xong một cái. Là tự nhiên là gì? Tự nhiên là một cái cơn gió lạnh ào ào nó kéo đến. Và mình thấy thì người lạnh mình từ dưới chân lạnh lên. Và bắt đầu là người nó run lên bẩy và nó muốn đổ. Chỉ có duy tôi biết thôi, mặt mũi thì lúc đó là không tái hết mà nó có đổ, và mình gần như là không thể nào gượng được nữa. Thì bây giờ tự nhiên mình lại nghĩ được lại là gì? À, Hòa Thượng, cái đức của Hòa Thượng quy cho các vong linh và các vị thiên thần quỷ vật thì Hòa Thượng nói là như thế được. Và chính Pháp Sư Ngộ Thông cũng nói với tôi là gì? Bây giờ mình chưa thể tự làm được đâu thầy ạ, mà mình toàn phải thỉnh Hòa Thượng để Hòa Thượng chứng minh đoạn tràng cho mình trở lại người lên ngồi đấy để đặt thôi. Còn tất cả đều phải thỉnh Hòa Thượng đấy. Vì cái Pháp Hội Trung Phong này không phải là một người phàm phu có thể ngồi trên đàn được, mà phải là để thỉnh Hòa Thượng để chứng minh đoạn cho. Không có trong đoạn tràng nhiều chư Phật Bồ Tát đến là để đầy giấy cả thiên không. Quỷ thần chúng sinh đến là để không thể đến được. Mình chưa đủ tài đủ đức để ngồi đàn để giáo hóa cho họ, mà phải thỉnh Hòa Thượng. Thì lúc đó là mình lần đầu tiên làm cũng đã biết đâu, cho nên không thấy thì bảo Hòa Thượng làm được mình cũng làm. Cho nên là mình làm luôn một cái là gì? Không quy thiên thần quỷ vật. Mới nói xong và thử mới đọc xong một cái là nó chơi cho mình một trận, tí nữa thì đổ giữa đàn tràng. Nhưng may là gì? May là mình cũng là một cái anh chàng cũng dễ dạy bảo, cho nên liền ăn năn sám hối và nghĩ rằng là gì? Chắc là mình kiêu căng ngã mạn rồi. Cho nên liền là phải định. Cái câu thứ hai, khởi tâm niệm sám hối và đọc là gì? Đệ tử chúng con quy Phật rồi, không quy không thần quỷ vật. Đó. Cho nên các vị thấy ở trong cái quy của Trung Phong bây giờ, thầy chỉ dám ghi là gì? Không quy không thần quỷ vật thôi, chứ không ghi là không quy thiên thần quỷ vật. Đúng như trong kinh của Đức Phật dạy, không quy thiên thần thì chưa đến cái mức thoát ra được khỏi cái đó, cho nên là ghi là không quy y hung thần quỷ vật. Vì xét ở trong kinh Nikaya hay là cái nhà hàng đó, Đức Phật ngày đầu tiên Đức Phật dạy lục niệm, dạy lục niệm tức là sáu pháp niệm. Thứ nhất là niệm gì? Niệm Phật. Thứ hai là niệm pháp. Thứ ba là niệm tăng. Thứ tư là niệm thiên. Niệm thiên đấy chứ không phải niệm thiên đâu. Thứ tư, thứ năm là niệm khí. Thứ sáu là niệm giới. Đó, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm khí, niệm giới. Nói trong các bộ kinh A Hàm hay là bộ kinh Nguyên Thủy đó, hay mình còn gọi là kinh Tiểu Thừa đó, thì ngày đầu tiên Đức Phật nói là phải hành pháp lục niệm, tức là luôn luôn phải niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm khí, niệm giới. Phật pháp tăng thì chúng ta hiểu đó rồi đúng không? Thí là gì? Là luôn niệm tâm niệm xả thí, là bố thí cho chúng sinh và cúng dường cho chư Phật và Bồ Tát, Thánh Tăng vân vân. Giới là luôn luôn niệm là gì? Cái giới để cái giới giới tướng mà về gì mình phát nguyện thọ trì năm giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới vân vân đó. Để thì giữ gìn nó phải niệm giới. Còn niệm thiên, niệm thiên là thế nào? Niệm thiên có nghĩa là Đức Phật dạy bảo là chúng sinh nên nhớ đến cái cảnh giới an vui, sung sướng và thọ lường lâu dài ở trên các quái trời để mà mong gì? Mong lên đó. Mong lên đó thì phải tu cái gì? Tu thập thiện nghiệp đạo, tu người việc thiện. Tức là thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, đối vật tử đầy ra. Khẩu thì không nói dối, nói lấy đôi chiều, nói sai sự thật và nói lời hung ác. Ý thì không gì, không tham lam, không sân hận và không si mê. Đó là thực hành 10 việc lành để được sinh lên quái trời. Cho nên phải niệm gì? Phải niệm thiên. Sau niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là phải niệm thiên. Thế cho nên lúc đó tôi mới nghĩ là ngay trong cái giây phút đó tôi nghĩ là vậy thì mình đổi bằng không quy y thiên thần quỷ vật, bằng cái gì? Không quy y hung thần, tức là những vị thần hung ác. Còn những vị thần mà tốt đẹp như là chư thiên, tứ thiên vương này, đao lợi thiên vương này, dạ ma thiên này, đông xuất đà thiên này, cho đến phi tưởng chư thiên đều có thể hướng dẫn cho những chúng sinh về tam từ pháp hội được sinh lên đó. Xong rồi gặp các Phật, các Bồ Tát ở trên đó để tu tiếp. Vì công đức, phúc báo của mình còn ít thì mình hướng cho họ gì? Đến cả những cái cõi, cõi là nhỏ như thế. Nhưng dù sao cõi nói là cõi là nhỏ, nhưng mà cõi thì cõi trời tứ thiên vương thôi, đã còn sung sướng, phúc lạc hơn cõi nhân gian của chúng ta, hơn cả cái ông vua, sướng hơn là cả các tổng thống Mỹ bây giờ cơ. Chúng ta thấy quyền lực nhất trên thế giới là ông tổng thống Mỹ, đúng không? Tất cả các vị tổng thống, chủ tịch nước hay là tổng bí thư trên toàn thế giới thì cái người quyền lực nhất bao giờ vẫn là ông tổng thống của nước Mỹ. Vì nước Mỹ là cái nước gì? Giàu nhất thế giới. Kinh tế, chính trị nó chi phối, giàu nhất thế giới nó chi phối tất cả thế giới. Cho nên mỗi cái kỳ đến cái kỳ bầu tổng thống Mỹ, cả thế giới không phân biệt là gì? Các tổ chức chính trị đảng phái khác với họ. Việt Nam chúng ta theo thì chế độ Đảng Cộng sản. Nhưng chúng ta mới thấy bắt đầu dậm dịch cái bầu cử của tổng thống Mỹ, một cái tất cả đài báo của Việt Nam chúng ta đều đổ xô vào để phân tích, để đánh giá, rồi để viết bài về họ. Những các nước khác thì có không? Không có biết nhiều như thế. Tất cả các nước trên thế giới mỗi khi là đến kỳ bầu tổng thống Mỹ đó, thì tất cả các nước trên thế giới đều chiếu vào để ngóng trông xem ông nào, bà nào sẽ trúng làm tổng lên là tổng thống Mỹ, vân vân, vì cái quyền lực của họ đấy. Nhưng mà nói với các vị, cái ông tổng thống Mỹ thì cũng chưa bằng niềm phúc báo, cũng chưa bằng một vị thiên thần nhỏ nhỏ, không có chức tước gì ở trên quái trời tứ thiên vương. Vì tuổi thọ của một cái ông chư thiên ở quái trời thấp nhất cũng thọ được gì ạ? 500 tuổi. Mà mỗi một ngày một đêm thì bằng gì? Bằng 50 năm của nhân gian chúng ta. Nhân gian 500 tuổi, một năm có 360 ngày đúng không? Mà ông ấy sống 500 tuổi, 500 năm. Một ngày một đêm thì bằng gì? Ở trên đó bằng 50 năm ở dân gian. Vậy 365 ngày mà nhân với 50 năm, một ngày đêm là bằng bao nhiêu? Mấy giáo viên toán học đâu rồi? Đó, chúng ta thấy. Tôi nói ngay về thọ mạng thôi, còn chưa nói về phúc báo. Phúc báo thì ông Tổng thống Mỹ muốn đi thì đi xe tốt nhất và đi máy bay tốt nhất. Trong tất cả các loại máy bay của các tổng thống thì máy bay của Tổng thống Mỹ là tốt nhất, hiện đại nhất, đầy đủ nhất. Ô tô cũng vậy. Nhưng mà so với chư thiên ở trên cõi trời thấp nhất là cõi trời thiên tứ thiên vương, họ muốn đi một cái thì liền là gì ạ? Cưới mây cưới gió để đi được cái tôn ngộ không ấy. Tôn ngộ không còn phải dùng phép thuật nhảy lên một cái thì mới đi được. Những cái nào muốn đi một cái nghèo đi liền đám mây nó liền là đỡ chân và đi ngay, vân vân chẳng hạn. Cái phúc báo họ mà chúng ta thấy có gì là lạ đâu. Chúng ta bảo nếu mà không có phúc báo tức là không có tiền á, để đi máy bay chúng ta nhìn lên máy bay và ôi trời máy bay làm sao mà nó bay được nhỉ, làm sao mà con người ta được có thể có tiền mà ngồi trên đấy nhỉ. Nhưng mà đối với người có tiền ấy, thì không chỉ họ được ngồi máy bay mà còn mua gì ấy, mua cả máy bay riêng mà đi nữa. Đó, đấy là người có phúc báo. Một mình họ một cái máy bay cũng có thể có cái đó. Cho nên ở đây chúng ta mới nói thấy rằng các vị thần họ cũng gì, mà mỗi khi họ có phúc báo họ làm những việc thiện đó, có việc thiện thì chúng ta cũng có thể tôn trọng họ, cung kính và tôn trọng họ. Nhưng mà không khen ngợi pháp của họ mà phải khen ngợi pháp của Phật, cung kính tôn trọng quỷ thần nhưng không khen ngợi pháp của quỷ thần mà phải khen ngợi pháp của Phật của Bồ Tát, thì chúng ta là người tu hành cầu xuất ly tam giới. Đó. Và cho nên ở đây thì tôi mới nói là cái câu chuyện tôi nói lúc nãy là cái chuyện là có thần thông, có trí tuệ vân vân đó. Ví dụ như đồng bóng chẳng hạn, không có một cái ông thầy đồng bóng nào mà từ khi tôi đi tu cho đến ngày hôm nay, có rất nhiều các ông thầy đồng bóng đến chùa của tôi lễ rồi. Ở chùa Đàn Viên là một cái ngôi chùa nó gần cái đền Trung cho nên ông thầy đồng bóng nhiều lắm. Bà thầy cũng có, ông thầy cũng có. Nhưng mà chưa có một ai dám gì, dám ngồi ngang hàng với tôi mà dám thán tôi thế này thế nọ cả. Đặc biệt là một cái đó tôi không biết làm sao. Có một lần có cái đợt mà cái ông bố của chú Bình ở đây này, mà mất mà tôi bắt đầu đi xuống viếng. Tôi xuống viếng thì hôm đó có một cái bà đồng bóng, bà thầy. Bà đến bà ngồi đối diện, ngồi ngang hàng, ngồi đối diện với tôi. Và lúc đấy có mấy Phật tử sang, bà ôi chết. Chết là cứ tưởng là một bà Phật tử thôi mà. Còn trẻ khoảng độ ngoài 30 thôi. Đến bà ôi chết, không được ngồi ngang hàng với thầy như thế. Thế bắt đầu cô ấy gằn mặt lên. Thế bà thì cô mới nói với mấy bà Phật tử đi theo trong đoàn của thầy, bà bảo tôi cũng là thầy đây. Thế thì mọi người cũng hóa ra đấy là gì? Đấy là cái bà thầy đồng bóng. Thế là sau cái hôm đó về, các vị biết không? Nó ốm đau đến quặn quẹo. Mà xong rồi đến khi nó phải đến đây nó trả lễ, xong rồi sám hối, nó bảo đấy, con sám hối thầy là hôm trước là con thì con bất kính với thầy là con thì con nên con dám ngồi ngang với thầy, cho nên bây giờ con về con ốm rồi, con cũng mãi trả khỏi rồi thì các ngài bảo con là bất kính, cho nên nay con đến là làm lễ là xin sám hối thầy là thầy hoan hỉ cho con. Tôi bảo được, không sao, tôi có chấp đâu, thì chỗ ngồi thì mọi người vẫn cứ ngồi vô tư mà, tôi có sao đâu, tôi có làm gì đâu mà. Tôi thì không làm gì, nhưng mà các vị thì các vị này, các vị quỷ thần mà ở thường thường là đi theo cái vị đó, mượn cái xác của vị đó để cứu nhân ở thế đó. Họ thì họ về họ mới quở cho, bảo là gì, mày ngang tàng hả? Mày ngang tàng thì cho mày một trận, thế là gì, nó phạt cho cái còn gì nữa. Các cụ ngày xưa bảo giữ thờ thánh á, thờ thì dễ, mà giữ lễ thì khó ở chỗ đó. Và cái này ngày xưa tôi không bị rồi. Ngày xưa tôi bị một lần là sao? Tôi bị khi mà tôi chưa xuất gia thì tôi cũng có cái trường hợp tâm linh như thế này. Và bắt đầu khi vào làm lễ cho người ta thì tôi bắt đầu ngông cuồng. Tôi ngông cuồng, bắt đầu tôi nghĩ rằng ông nội nhà tôi, ông bắt trên ông nội nhà tôi ngày xưa là ông thầy rất là giỏi. Ông có thể làm được phép thuật. Làm được phép là sao? một cái bát nước. Cái bát nước như chúng ta ăn cơm này, và múc một bát nước đầy là, mà cái vách nhà của người dân tộc ngày xưa thì toàn bằng nứa, đâu có vách tường xây đâu, bằng nứa đan lên đó. Thế mà cái ngày đó là chính bà nội nhà tôi là đi thị giả của cụ để chữa cái đám bắt ma đó. Thế đến ông múc ba cái bát nước lên như thế, và lên ông đọc câu thần chú vào một cái là ông ấy bỏ vào, úp vào cái tường vách nứa như thế này. Và người anh thanh niên sang cậy cái ba cái bát nước không ai cậy được, mà nước thì không rõ nhưng mà toàn là úp vào vách nứa chứ không phải úp vào tường nhá. Nếu mà chúng ta úp vào tường thẳng cái tấm bảng như thế này thì chúng ta còn nghĩ là gì, bằng cái chúng ta còn phân tích bằng vật lý ấy, thì nó có cái sức hút và nó không chạy được á. Mà cái vách nứa, cái nứa thì chúng ta biết là cái nứa nó bổ dập dập ra nó ngọt ra đấy, mà mưa thì nước nó còn chảy vào thì không chi là úp cái bát nước. Người thanh niên thay nhau bảo cậy bát nước không ai cậy được. Thế cuối cùng ông thì sao, ông chỉ xoay quanh cái miệng bát này, ông lấy xuống đưa cho người nhà họ uống để chữa đà ấy. Thế bát nước vẫn còn nguyên, ông ấy giỏi như thế. Và lúc đó tôi khởi cái tâm niệm là tôi có thể là gì, là được cái pháp của ông cụ nhà mình truyền cho nên là gì, giỏi. Thế là bắt đầu lúc đấy là mình xưng là gì, ta là tề thiên đại thánh đây, ta không sợ gì ai cả. Thế là nói xong một cái như vậy, tự nhiên là trên đầu mình là có một cái vòng, nó cứ giật xung quanh cái đầu này, xung quanh thì cứ như là lửa đốt, nó cháy như là lửa đốt ở trên đầu mình nhé. Và sau này khi mình mới nhớ lại là Tây Du Ký thì cái gì ạ, Tôn Ngộ Không đi xem đến Tây Du Ký thì cái vòng của gì, vòng kim cô của Quán Thế Âm Bồ Tát hút vào đó, thì lúc đó mình mới chết lại. Ồ, mình xưng là ta là tề thiên đại thánh đây, thì lúc đó thì không sợ gì ai cả. Thế lúc đó xưng lên như thế một cái liền là trên đầu mình như là lửa đốt, đúng là một vòng chạy xung quanh đầu này. Thì lúc đó là gì, đau quá, nóng quá, không chịu được, thì liền là gì, liền là nằm ngất lăn ra ở trên cái đường đó, xong mãi không biết tỉnh. Ngày xưa cái việc tâm linh nó cũng nhiều cái buồn cười lắm. Thế xong nó từ ngày đấy không bao giờ là gì, là sinh ra là tề thiên đại thánh đây nữa. Đó. Chuyện tâm linh lắm, chuyện lắm các quý vị. Xong bắt đầu từ đó thì mình thì hài hòa. Và xong rồi sau này đọc được kinh Quan Âm một cái thì mấy ngày sau đi tu rồi thì những việc đó là bỏ hết. Tất cả cái việc đó bỏ hết. Cho nên đồng bóng ấy, đặc biệt là thì nó có. Ngày xưa tôi ở dưới cái chùa quê bà Tuyết ấy. Bà Tuyết nhớ cái cô Huyền không? Có bà Tuyết đây không? Cô Huyền nó cũng là một cái bà thầy rất là giỏi. Bà xem giỏi lắm, cũng nổi tiếng. Cô ấy đang khấn ở trên Tam Bảo ấy. Đang khấn, nó khấn to lắm, mà khấn tôi ở tâm với nhà tổ. Tôi nghe thấy rõ cái khấn của nó. Mà nhà tổ thì bằng người từ đây xuống cái nhà tổ, từ chùa xuống như thế. Khấn to. Thế mà bắt đầu tôi đi xuống để xem những ai mà khấn to thế. Nó khấn to, đánh mõ to, đánh chuông to, cứ bên bên này. Thế mình mới không nghỉ được, mình mới đi xuống. Mới nghe cái tiếng ghét của mình một cái là nó im bặt luôn. Nó co rúm người nữa là không dám đánh chuông mõ to nữa, mà cũng không có khấn to nữa. Đó. Rồi ngày xưa ở trên chùa Tản Viên như vậy, các thầy đồng bóng cứ lên, lên ngang bóng. Nhưng mà ngồi với tôi một cái là hết ngay, hết nơi khác ngay. Bên cạnh mình một cái hết nơi khác. Nó cũng là một cái gì đó thật là khó mà diễn đạt. Chứ thực tế tôi không có tác động một cái gì cả. Không có tác động bất cứ một cái gì. Đó. Không tác động bất cứ một cái gì. Nhưng mà tự nhiên nó sinh ra như vậy. Tự nhiên nó sinh ra như vậy. Đó đây không nói thêm để chúng ta biết thôi. Hôm nay thôi chúng ta học đến điểm thứ tư. Là điểm tuệ điểm, tức là làm cho trí tuệ tăng trưởng thêm. Đó là thập điểm. Và ngày mai chúng ta học nốt rồi chúng ta sẽ vào chính kinh Địa Tạng tiếp theo.